Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Các quý vị xem kinh văn trang số 49. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu về bài giảng, bài khai thị thứ tư trong 15 bài khai thị ở trong Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Phần bài khai thị thứ tư này, chúng ta thấy là mở đầu là một câu kệ với bốn dòng, mỗi dòng là 7 chữ, 47, 28 chữ ở trong câu kệ hay bài kệ đầu tiên của bài khai thị thứ tư này. Chúng ta thấy là bài khai thị nói là Sa bà thế giới nhiều đau khổ, sáu đạo luân hồi thảy tại tâm. Nếu biết tâm này thường chẳng đổi, biển sầu đau khổ được dừng ngay. Đấy là cái bài kệ. Tôi xin nói sơ lược qua về cái ý nghĩa. Sa bà thế giới nhiều đau khổ. Ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cái sự đau khổ ở thế giới sa bà của chúng ta. Cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này, theo trong kinh Địa Tạng thì gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Một số các kinh thì gọi cõi của chúng ta là cõi gì? Cõi Diêm Phủ Đề, hay còn gọi là cõi gì? Nam Diêm Phủ Đề. Hay có sách thì còn gọi là cõi Nam Diêm. Có kinh sách thì dịch là cõi Nam Diêm, đấy là tức là gì? Biết nói tắt, nói đầy đủ là cõi Nam Diêm Phủ Đề hay là cõi Diêm Phủ Đề. Đó. Và chúng ta thấy là trong kinh Địa Tạng chúng ta hay tụng hàng ngày đó. Hay tụng hàng ngày đó. Thì có dịch là cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Hay là chúng ta ở đây hay thấy là hay gọi rất phổ biến ở trong các kinh điển đại thừa của Phật giáo này, gọi là cõi Sa Bà. Cõi Sa Bà. Vì sao mà dịch là cõi Sa Bà? Từ Sa Bà có nghĩa dịch là phiên âm từ tiếng Phạn âm. Dịch ra hiểu theo nghĩa tiếng Việt chúng ta, tiếng Hán Việt có nghĩa là kham nhẫn. Từ Sa Bà có nghĩa là kham nhẫn, nếu phiên âm theo từ Hán Việt. Còn hiểu theo từ ngữ Việt dịch của chúng ta, kham có nghĩa là kham khổ, nhẫn tức là gì? Nhẫn chịu. Vì sao lại gọi thế giới của chúng ta này là cõi kham khổ và nhẫn chịu? Vì ở thế giới này Đức Phật nói là có thánh phàm đồng cư. Cõi này là cõi của thánh phàm đồng cư. Và đã gọi là phàm á thì có rất nhiều những gì? Những kẻ ác. Thánh tuy có cũng nhiều đấy, nhưng mà phàm gì? Thường thì nhiều hơn. Cho nên á, kẻ ác làm nhiều. Vì vậy mà ba đường ác đạo là gì? Lại càng nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì những kẻ ác, Đức Phật nói là thảy đều đọa trong ba đường ác đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Cho nên á, ở thế giới này, chúng ta thấy là ba đường ác khổ thì đã đành rồi. Nhưng chúng ta ở cõi người này được gọi là cõi gì? Vừa thiện vừa ác đều có. Nhưng không may, hoặc là do nhân quả, mình cứ nói đúng hơn, nói là may rủi ở đây, chắc đây là nói là từ của thế gian. Và nói đúng theo nhà Phật gọi là nhân quả. Đến khi chín muồi, mặc dù đời này chúng ta làm thiện, nói lời thiện, hành động thiện, nhưng vẫn bị kẻ ác này nó chọc, nó phá, nó quấy chúng ta, nó làm cho chúng ta thì khó để mà thành tựu được cái hạnh nguyện thiện của mình được. Giờ đấy này, theo như nhân quả Đức Phật nói đấy chính là cái nhân ác đời trước chúng ta gieo, đời này thì nó chín mùi và nó trổ quả vậy, chứ không phải là may rủi ở đây cả. May rủi là từ nói theo thế gian thôi, còn theo Phật pháp thì gọi là nhân quả chín mùi, có vay có trả. Nay chúng ta học Phật muốn cho hết sạch cái quả báo xấu ác ở đời sau thì phải dừng ngay cái gieo cái nhân gì, nhân xấu ở đời này. Đời này chúng ta không gieo nhân xấu nữa thì mới mong có thể được hưởng những cái sự an vui, thảnh thơi, hạnh phúc, an lạc ở đời sau. Cho nên cái từ xa bà thế giới nhiều đau khổ này chính là cái câu khẳng định chúng tôi thì cũng rút ra ở trong kinh Phật thôi, đây chúng tôi không phải bịa ra. Mà qua nhiều năm tu tập đúc kết lại, nhiều năm học Phật, nhiều năm tu tập đúc kết lại thành một cái chỉnh thể của bài kệ này, nói là xa bà thế giới nhiều đau khổ, sáu đạo luân hồi thảy tại tâm. Sáu đạo luân hồi ở đây, đạo ở đây là nẻo, sáu đạo ở đây tức là sáu nẻo luân hồi. Sáu đạo ở đây là gì? Đó là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh vậy. Sáu đạo luân hồi. Tất cả đều gì? Phật nói đều do tâm chúng ta vậy. Trong kinh luận nhà Phật thường nói gì? Thập ban pháp giới họa thành đồ, trực chỉ nhân tâm hội giã vô. Tức là gì? 10 cái bức tranh, 10 pháp giới. Bức tranh ở đây là gì? Tức là tứ thánh lục phàm đó. Tứ thánh là Phật, Phật Bồ Tát này, Duyên Giác này và A-la-hán này, đó gọi là tứ thánh. Lục phàm tức là cộng thêm 6 cái phàm lúc nãy chúng tôi nói, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. 6 cõi thánh, 4 cõi phàm, cộng lại thành 10, gọi là thập ban pháp giới họa thành đồ, tức là 10 cảnh giới ở khắp trong pháp giới kia nay vẽ thành gì? Cái bức tranh, hoặc là cái bức tranh của 10 cảnh giới tứ thánh lục phàm đó. Nay chỉ thẳng lên vào tâm người, trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng vào tâm người, hội giã vô. Nếu mà hội được, hội tức là gì? Là ngộ, là hội nhập, là ngộ nhập được, thì tất cả đều là gì? Là không. Giống như trong tư tưởng Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật nói gì? Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát khi thực hành gì? Sâu xa được pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy, soi tức là quán đấy, quán thế gì? Năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách. Đó. Năm uẩn đều không, năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là không. Cho nên không thấy có khổ đau, không có thấy có phiền não, và không có sự chấp trược ràng buộc ở trong đó. Cho nên ở đây á, nói là sáu đạo luân hồi thảy tại tâm. Vì sao lại sáu đạo là thảy tại do tâm của chúng ta? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta hay đọc là ưng quan, nhưng thực tế nó là ưng quán. Nhưng chúng ta đọc cho nó quen, hay đọc quen là ưng quan pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Thế nào là nhược dân dục liễu chi? chữ nhược, nhân dục liễu chi, tức là nếu người muốn biết rõ. Muốn biết rõ cái gì? Muốn biết rõ được gì? Muốn biết rõ được tính pháp giới. Muốn biết rõ được ba đời chư Phật. Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, tức là biết được gì? Biết được ba đời tất cả chư Phật do đâu mà thành, thành để làm gì, thành rồi đi về đâu, vân vân. Muốn biết được tất cả ba đời nhất thiết chư Phật đó thì gì? Ưng quán pháp giới tính, tức là nên quán gì? Quán ở trong cái pháp giới gì? Pháp giới tính đây tức là pháp giới tự tự tâm của mình vậy, hướng vào trong. Quan tức là gì? Hướng ra ngoài, xem bằng gì? Xem bằng con mắt. Quán tức là hướng vào trong, xem bằng gì? Xem bằng tâm, xem bằng niệm niệm suy nghĩ, niệm niệm giấy khởi ở trong gì? Trong a lại ra thức của mình vậy. Mỗi niệm khởi lên chúng ta biết rõ được nó, niệm thiện niệm ác tất cả đều để buông xuống. Theo quan điểm tư tưởng của nhà thiền, thiện ác tất cả đều dùng hai từ gì? Buông xuống. Khổ đau hay hoan lạc, vui vẻ hay là đau khổ, tất cả đều gì? Đều dùng hai từ buông xuống. À, buông đây phải buông thật sự chứ không phải là nói hai từ buông xuống ở đầu môi chóp lưỡi đâu. Buông thực sự từ ở bên gì? Bên trong buông xuống. Buông là gì? Tức là không chấp trước. Thì người đó sẽ được giải thoát, sẽ được tự do tự tại, sẽ không còn phải bị phiền não ràng buộc nữa. Cho nên ấy, Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói muốn biết được ba đời tất cả chư Phật thì nên gì? Nên quán tính pháp giới, hướng tâm vào trong, quán cái tự tính thanh tịnh từ bi bình đẳng ở trong tâm mình đó. Khi mà gì? Hiểu rõ nó thì đó chính là gì? Tính của nó đồng với gì? Pháp giới không khác. Pháp giới và tâm mê thì gọi là gì? Có hai. Ngộ thì không hai không khác. Cho nên Phật mới dạy gì? Nên quán tính pháp giới, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo nên vậy, tâm tưởng nên vậy, tâm vẽ nên vậy, tâm họa nên vậy, và tâm gì? Tâm chúng ta tạo ra sinh tử, khổ đau, bồ đề hay niết bàn, đó đều là gì? Do tâm. Cái này hơi sâu sắc, không phải là hơi sâu sắc mà thực sự sâu sắc. Nếu dùng bằng lời lẽ, bằng văn tự, không thể diễn tả hết được. Tại đây chúng tôi chỉ nói về ý nghĩa về câu cú văn tự mà thôi. Chứ còn nếu mà dùng bằng văn tự mà diễn tả hết cái bài kệ này, thì bài kệ này là gì? Là then chốt của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên, nếu mà dùng lời nói, dùng ngoài bút để diễn tả thì quả thật giống như người gãi ngứa ngoài giày vậy. Các vị biết người gãi ngứa ngoài giày thế nào chưa? Tức là người đi giày mà bị ngứa mà cứ gãi ngoài gì? Phía ngoài giày thì nó có khỏi ngứa không? Có đỡ ngứa không? Chắc chắn là không. Cho nên ở đây tôi mới nói gì? Tôi chỉ nói cái ý nghĩa của văn tự bên ngoài sơ sơ, chúng ta hiểu một chút thôi. Chứ còn muốn hiểu được thì phải nên quán tính pháp giới ở trong nội tâm mình. Bao giờ chúng ta hiểu được, quán và hiểu được tất cả đều do tâm tạo thì chúng ta sẽ được gì? Lúc đó chúng ta sẽ liễu ngộ được tất cả ba đời mười phương hết thảy chư Phật. Mục đích xuất hiện để làm gì? Xuất hiện rồi thì làm gì? Và xong rồi nhập Niết Bàn thì các ngài đi đâu, các ngài về đâu, vân vân. Là tất cả những câu hỏi có sinh hay không, có tử hay không, thực sự có sinh tử ở đời sau hay không, có việc tái sinh hay không, có việc đầu thai hay không, và có việc đời này làm ác đời sau bị nhân quả báo ứng hay không, hay đời này làm thiện đời sau được quả báo tốt đẹp hay không, đều có câu trả lời hết ở gì, ở trong đó. Tâm chúng ta đã liễu rồi thì tất cả đều có câu trả lời trong đó. Tự mình gì tìm được câu trả lời thì không còn vướng mắc ở đâu nữa. Đó gọi là gì? Gọi là rốt ráo, giác ngộ vậy. Giác ngộ được đến nơi nơi tận cùng thì mình sẽ hiểu biết được đến cái chỗ cội nguồn của pháp. Vốn tất cả cũng đều do tâm cả. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là sáu đạo luân hồi tất cả đều do gì? Do tâm. Trong kinh Đức Phật nói nếu mà làm thiện thì đã được sinh lên trời. Tâm nghĩ thiện, miệng nói thiện, thân làm thiện. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều làm thiện thì sẽ hướng gì? Hướng thần thức của chúng ta đi lên. Tôi lấy một cái ví dụ. Hôm nay chúng ta làm được nhỉ? Một việc tốt, hai việc tốt, nhân đến 5-7 việc tốt, nhân đến gì? Rất nhiều việc tốt. Chắc chắn lại đến tối thì chúng ta nằm ngủ, chúng ta gì? Sẽ ngủ ngoan giấc hơn. Và chúng ta sẽ, nếu có ngủ mơ thì sẽ mơ thấy giấc mơ gì? Giấc mơ rất là gì? Là đẹp. Còn ngày hôm nay chúng ta làm một việc ác, hai việc ác, nhấn đến rất nhiều việc ác. Tối lại xin lỗi các quý vị, nằm ngủ trằn trọc lăn lên lộn xuống. Thậm chí con chuột nó chạy rục rịch, chúng ta tưởng là gì? Tưởng là người khác đến phát giác và bắt mình và gì? Giết mình. Không dám ngủ. Ngủ không ngon. Ăn cũng gì? Cũng chẳng ngon. Ngủ thì chẳng yên. Cũng là một con người chúng ta. Cũng là chúng ta vậy. Nhưng mà hành động thiện, chúng ta thấy ăn ngon, ngủ yên. Tinh thần thư thái. Còn cũng là chúng ta, nhưng chúng ta làm việc xấu, việc ác. Chúng ta thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Tinh thần thì lo lắng, xao xuyến, bồi hồi, dạo dực, lo âu, thậm chí là gì? Là phiền não, nhiệt não, sợ sệt. Đó cho nên á, chúng ta thấy nhân quả ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Nếu mà biết được nhân quả ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Nhân quả chính là ở đó. Ở chính trong hành động, ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, những tên gì, những tên tướng cướp, giết của hại người không chớp mắt là không biết lo sợ. Không có đâu các quý vị. Cướp cửa hại người không chớp mắt cũng gì, cũng phải lo sợ. Khi mà đối trước gì? Đối trước công an. Đối trước gì? Những người điều tra giỏi. Tên tướng cướp lì lợm. Tướng cướp lì lợm chúng ta thấy nó có thể qua mặt được gì? Những nhân viên an ninh mới vào nghề, điều tra chưa có kinh nghiệm. Nhưng những cán bộ mà lâu năm có kinh nghiệm điều tra không qua mặt được họ. Lì lợm đến đâu cũng phải khai. Hôm trước tôi đọc thấy một cái bài báo, có một cái trường hợp giết người ở trong đằng trong của hình như thành phố Hồ Chí Minh hay là tỉnh nào Mạn Trong. Mà cách đây gì? Mấy năm trước. Cái tên đấy giết người ở tại trong nhà thờ luôn. Giết người tại trong nhà thờ. Mà giết người đang có mang cơ. Giết người đang có thai ở trong nhà thờ. Giết người xong thì hắn đi ra vẫn sống bình thường, không có ai biết hắn là giết người cả. Nó giấu xác hai mẹ con của cái cô ấy để xấu số để xuống dưới trong cái giếng của nhà thờ. Nó vứt xuống cái giếng khô không dùng nữa, vứt xuống giếng không dùng nữa, nó đậy nắp lại, đậy tấm tôn lại và nó lại sang sống bình thường như ai. Cách đó một thời gian không xa. Cái khi mà bị điều tra cái một cái vụ án khác, khi mà gọi nó lên thì bình thường nó có như là không. Nên xong rồi có một gì, có một cái nhân viên cấp cao ngành an ninh điều tra lão luyện, khi mà chỉ cần gì hỏi nói qua được cái tên của cái cô bị giết ở trong nhà thờ đó mấy tuần trước, nó nói ra một cái thì nhìn thấy nó thay đổi sắc mặt một cái. Nhân viên cấp cao an ninh kia đổi ngay cái phương án đấu tranh, này không đấu tranh vào cái vụ án mới nữa mà đấu tranh cái vụ án này giết người ở trong nhà thờ mất xác mấy ngày hay mấy tuần trước gì đó, báo nó không biết rõ lắm, nhưng có cái là thân thể cũng bắt đầu phân hủy rồi thì mới tìm ra được. Và đấu tranh vào đó một cái gì nó sợ quá run bần bật và nó phải khai hết đó. Chúng ta thấy lì lợm đến đâu khi mà gặp vào những trường hợp gì có kinh nghiệm lão luyện thì nó đều phải tỏi ra hết. Mà đặc biệt là ngành an ninh của công an của Việt Nam chúng ta để gọi là bậc thầy về điều tra giỏi lắm. Chúng ta phải nói là ngành an ninh của chúng ta rất giỏi, gần như tất cả những vụ án đặc biệt không qua được mặt của gì của ngành an ninh của đất nước chúng ta rất giỏi. Chúng ta biết là ngành tình báo, ngành an ninh của chúng ta thắng cả tình báo và CIA của Mỹ, thì chúng ta biết là trong cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, hai đế quốc đó thì có cái ngành tình báo là giỏi nhất thế giới, nhì thế giới. Mỹ là nhất thế giới, CIA, FBI của Mỹ là nhất thế giới rồi. Nhưng mà vẫn thua ngành tình báo của Việt Nam chúng ta. Từ thua ngành tình báo cho nên dẫn đến thua về cuộc chiến ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc của cuộc chiến đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng nhân quả gì không có ngày đâu. Không có ngày gì gieo nhân ác trổ quả xấu đâu, đừng nghĩ như vậy. Chẳng qua là gì, nó chưa đến mà thôi. Gieo nhân xấu ngày hôm nay, quả nó chưa kịp chín, giống như kẻ gì cướp của giết người, nó có thể lẩn vẩn, nó bỏ chạy và nói gì thay tên đổi họ vân vân, thậm chí cải trang chạy trốn cũng chỉ được an một thời, tạm an một thời mà thôi. Nói là an không đúng đâu. Đó. Chúng ta biết ở trong cái lịch sử ngành an ninh điều tra của Việt Nam chúng ta có trường hợp rồi chạy trốn hơn 30 năm, từ khi giết người ở ngoài miền Bắc chạy vào Tây Nguyên sinh sống, lấy vợ sinh con, làm đến chức gì trưởng thôn. Đó. Làm đến trưởng thôn rồi đấy mà vẫn còn bị bắt. Kết nạp đảng, làm trưởng thôn mà vẫn còn gì bị bắt. Chúng ta thấy ngành an ninh chúng ta gì đừng có nghĩ rằng vượt mặt được. Đó. Chẳng qua là gì nhân anh giết người hơn 30 năm trước đâu có quên đâu, ngành an ninh đâu có quên đâu, người ta vẫn gì vẫn có sổ đen của anh và theo dõi, bất chợt gặp một cái gì là túm ngay. Giống như năm ngoái tôi đọc cái bài báo bên Trung Quốc, có một vị bắt một vị sư là trưởng ban trị sự Phật giáo cái huyện đó, tương đưa vào một cái huyện, và vị này làm tham gia cái chức mình gọi là giống như là đại biểu hội đồng nhân dân huyện của chúng ta, và thậm chí còn đại biểu cái hội đồng nhân dân của tỉnh nữa. Đó. Ấy thì một hôm thì anh ta thì giết người xong, ngày xưa anh ta giết hai người cướp của giết người, giết xong anh ta mới chạy tiêu hết cái tiền đó, mà cái thì anh ta không còn chạy đâu nữa, anh ta thì đến tỉnh khác, anh ta thì vào chùa anh ta nương náu cửa Phật, anh ta xuất gia và anh ta thay tên đổi họ, và anh ta thì xuất gia đến tu đến đến hơn 20 năm sau lên thượng tọa rồi đấy, hơn 20 năm sau lên cái ngôi vị thượng tọa là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện, đại biểu hội đồng nhân dân gì cấp huyện và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Anh ta tham gia như thế. Thế một hôm anh ta đi họp đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, thế là bắt đầu thì anh ta được tuyên dương công đức vì anh ta làm từ thiện rất nhiều. Anh ta tức là một cái vị thượng tọa đã làm từ thiện rất nhiều ở trong cái Phật giáo của huyện đó, trụ trì một ngôi chùa và cùng với ban trị sự Phật giáo huyện cũng như là cá nhân chùa của ông ấy làm từ thiện rất là nhiều và được biểu dương công đức gì ở tại hội đồng nhân dân tỉnh. Đi họp hội đồng nhân dân tỉnh và được biểu dương công đức lên nhận giấy khen. Và cái lúc đó đúng là nhân quả báo ứng. Các cụ nói thì cái kim trong bọc, dấu nhỏ dấu trong bọc thì lâu ngày nó cũng phải tỏi ra là như thế. Khi mà thì anh ta nhận cái giấy khen thưởng đó với là chụp ảnh phải đăng lên báo, đăng lên Nhật báo Nhân dân Trung Hoa. Một vị tăng có công đức trong việc hoằng dương Phật pháp và công tác từ thiện xã hội vân vân, tức là báo nó viết một cái bài rất là tốt về ông ấy. Thế nhân quả đến lúc nó chín mùi một cái thì cái ngành an ninh của Trung Quốc ấy, mà ngày xưa cái vụ án hơn 20 năm trước ấy, nó chưa khép lại, lệnh truy nã của hắn ngày xưa vẫn còn, vẫn chưa bãi, nhưng mà một bộ phận vẫn âm thầm để theo dõi hắn mà mãi chưa tìm được. Hơn 20 năm sau, nhờ thì đăng đọc báo, ngành an ninh họ đọc báo và nhìn thấy mặt của cái vị sư này, tuy nó để hơn 20 năm nó có sự thay đổi về cái thần thái hay là hình thể bên ngoài cũng thay đổi khá nhiều, nhưng chúng ta biết cái ngành an ninh họ có cái cách gì, có cái cách điều tra, cách so sánh đặc biệt của họ, thì chỉ trong ngành họ biết thôi, chúng ta thì chịu. Xem họ so báo với xem cái ảnh ngày xưa một cái họ thấy ngờ ngợ một cái liền thì họ cử mấy nhân viên an ninh đặc biệt đi xuống tận nơi nằm vùng điều tra. Mấy tuần sau một cái biết rõ được lai lịch một cái là bắt ngay. Chúng ta thấy nhân quả rõ ràng, trốn vào chùa làm hòa thượng rồi có tránh được không? Không tránh được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là nhân quả là không từ một ai. Anh hôm nay gieo nhân ác thì anh phải có gì? Anh chắc chắn sẽ có quả báo gì? Quả báo xấu nó sẽ đến với anh. Giống như anh trồng cỏ thì được cỏ, trồng đậu được đậu, trồng dưa giờ dưa. Đấy là quy luật vận hành của nhân quả. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng không có cái sự luân hồi, không có sự tái sinh, không có việc gì gieo nhân thiện được hưởng quả báo tốt. Vì sao? Vì tôi thấy là ối nhiều người bên cạnh tôi làm việc thiện, nhưng họ vẫn khổ đấy thấy, vẫn ốm đau thấy, vẫn bệnh tật thấy, vẫn nghèo đói thấy, vẫn cái cọ nhau thấy, vân vân và vân vân. Chúng ta nếu chỉ nhìn vào cái đó thì không bao giờ chúng ta học Phật được. Nếu chỉ chấp vào cái đó không bao giờ chúng ta học Phật được. Chúng ta phải biết rằng nhân quả ba đời, Đức Phật nói nhân quả ba đời nghĩa là sao? Nghĩa là cái nhân đời trước chồng, quả đời này hưởng. Đó là gì? Đời thứ nhất, đời trước là đời gì? Là vô lượng, vô số đời trước, chứ không phải là một đời trước. Nhân chúng ta trồng, đời này chúng ta có quả xấu hay là tốt, phúc hay là họa, ăn vui hạnh phúc hay là khổ đau, bệnh tật, vân vân đó. Tất cả đều là có do nhân đời trước nó gì? Tạo ra cái quả đời này. Và cái nhân chúng ta gieo đời này, ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta đời này chính là gì? Lại thành cái quả ở đời sau vậy. Đó gọi là nhân quả ba đời. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là ở trong này mới lấy cái bài kệ nói rằng sáu đạo luân hồi đây thảy tại tâm. Tất cả cứ gì? Đức Phật nói ở trong kinh là đi lên đi xuống giống như một bánh gì, một bánh xe, cái vòng nan hoa của bánh xe vậy. Chúng ta thấy cái nan hoa của bánh xe sao? Nó quay hết lên thì nó là lộn xuống, cứ vòng tròn nó quay như vậy, vòng tròn nó quay như vậy, vòng tròn nó quay như vậy. Vòng đi lên là gì? Đi lên là tượng trưng cho cho người có phúc gieo cái nhân thập thiện thì sẽ được sinh lên người sinh lên quái gì, quái trời. Nếu ở trên quái trời không gì chịu gieo việc phúc thiện, không chịu tu tập nữa. Chúng ta biết trên quái trời cũng tu nhé, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vô số vô lượng A Tăng Kỳ, chúng chư thiên ở trên các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều đi đến gì, đến thế giới Sa Bà này để cúng dường gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Đức Phật Đa Bảo, đem dâng lên cung điện, lầu các, áo mặc và những thức ăn của cõi trời, những đồ dùng tốt đẹp của cõi trời, lọng phan bảo cái để gì? Dùng những cộng thêm dùng những lời gì? Lời ca tiếng hát để ca ngợi tán thán gì công đức trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi dâng lên cung điện và tất cả những đồ gì dùng tốt đẹp nhất trên cõi của mình dâng lên cúng dường Đức Phật. Nhưng mà bạch đi bạch lại đến gì 2-3 lần thì Thích Ca Mâu Ni Phật mới yên lặng nhận cho. Chúng ta đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy điều đó. Chúng chư thiên còn phải gì ạ? Phải sợ mình hết phúc, cho nên đi gì? Đi làm việc thiện. Thấy quang minh công đức của Phật ở thế giới Sa Bà này, khi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa phóng ra từ trái đất này, cho nên á, các vị chúng chư thiên ở trên quái dục, quái sắc, quái vô sắc thi nhau đi đến thế giới này để cung kính, cúng dường, thân cận với Đức Phật. Đây là gì? Đây chính là họ biết được rằng á, vì sao họ được lên gì? Sinh lên quái trời. Vì trên quái trời họ có gì ạ? Họ có túc mệnh thông, biết được kiếp trước của mình do đâu mà được sinh lên gì? Lên đây. Do nhân lành được sinh lên đây, do bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện cho nên được sinh lên đây. Nay họ có thiên nhãn thông, họ thấy gì? Phật đang thuyết pháp ở thế giới Sa Bà. Đây là một nhân duyên rất lớn cho gì? Cho họ tiếp tục gieo duyên cúng dường Phật, gieo thiện căn để kéo dài tuổi thọ. Nhân đế là gì? Hết thọ mạng thì lại tiếp tục được sinh sang, giống như đèn hết dầu thì lại gì? Đổ thêm dầu vào vậy. Đó. Trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp không bị đọa lạc xuống nhân gian vậy, chứ đừng nói là ba đường ác. Cho nên á, chúng chư thiên còn phải tích chữ công đức, còn phải biết gì? Bòn mót công đức từ nơi Tam Bảo, từ nơi Phật Pháp. Vì vậy mà những chúng chư thiên không biết tích phúc á, thì nó giống như cái bánh xe nó lên tới đỉnh rồi thì nó quay xuống vậy. Nhưng ở trong cái thân hình của chư thiên, Đức Phật nói này, nó không trường tồn mãi mãi. Phúc hưởng đến đâu cũng có lúc gì, nó phải tận. Giống như chúng ta vậy. Tuổi trẻ, thời thiếu niên, thanh niên, tráng niên, chúng ta cảm thấy sức khỏe của chúng ta là gì? Vô tận. 60, 70 chúng ta thấy bắt đầu gì? 6, 70 tuổi, tôi thấy các cụ ai cũng nói gì? Là sức khỏe gì? Dần dần đi xuống. Bắt đầu từ khoảng 50, 55 là bắt đầu sức khỏe dần dần đi xuống rồi. 60, 70 bắt đầu là gì? Thực sự là đi xuống rồi. 80, 90 thực sự không làm chủ được mình rồi. Và nếu sang 100 tuổi trở đi thì muôn người mới có một người, hai người có thể làm chủ được mình. Còn đại đa số thì phải đều do con cháu nó thì nó hầu hạ, dạ vâng mới có thể gì? Có thể sống đỡ được qua ngày. Thân thể của chúng ta còn chẳng nắm giữ được nó, huống chi là sinh kiếp này kiếp khác có sự tái sinh qua lại như vậy. Chúng ta biết mà, lúc khi mới sinh ra chúng ta thì đại đa số ai ai cũng là thiện. Đấy, tôi nói đại đa số ai ai cũng thiện. Chỉ có một vài trường hợp đặc biệt gì, nó ác từ khi mới sinh ra. Như là A Xà Thế, ở trong bụng mẹ đã ác rồi. Ở trong bụng mẹ nó đã đạp làm cho mẹ này, làm cho mẹ là bà Vi Để Hy đau khổ rồi. Sinh ra nó đã gì, làm cho gì, phụ vương nó khổ rồi, mẹ nó khổ rồi. Sinh ra thì làm mẹ nó khổ, rồi làm cho phụ vương nó khổ làm sao? Đó là bắt đầu sinh ra một cái là nó đã thích uống máu rồi. Không thích bú sữa mẹ mà là thích uống máu. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Trong lịch sử nó A Xà Thế sinh ra đã gì, đã ác. Ở trong bụng mẹ đã ác, sinh ra thì nó làm cho mẹ nó đau đớn gì, khổ sở khác thường so với những bà mẹ sinh khác. Mà sinh ra một cái những đứa trẻ khác thì đòi bú sữa, còn A Xà Thế thì thích gì? Thích ăn máu. Vì sao mà nói là thích ăn máu? Vì sinh ra nó thì nó không bú. Nó không bú mẹ như đứa trẻ bình thường, và nó khóc. Khóc nhiều quá bắt đầu thì nó sặc cái cục cơ đờm này gì ấy trên nó chết tím tái đi, cho nên khi đó thì đích thân vua Tần Bà Sa La là cha của A Xà Thế liền phải dùng gì, dùng miệng của mình để hút cái đờm đó ra. Và hút cái đờm đó ra thì khóc, nó không khóc thì bắt đầu thì khóc thì nó cho bú, thì không bú bắt đầu Tần Bà Sa La với bế thương con qua, bế con lên cho, rồi bắt đầu đưa ngón tay lên gì, đứa trẻ nó liền cắn ngón tay, cắn đứt ngón tay và gì, thấy nó mút máu trùm trùm ra. Và Tần Bà Sa La vì thương con cho nên gì, vẫn để cho con gì mút máu tay của mình. Lúc đó có các nhà tiên tri mới bảo rằng đây là đứa con gì nghiệt chủng, xin bệ hạ hãy giết nó đi, không sau này nó gì, nó sẽ làm hại bệ hạ đấy. Nhưng vua Tần Bà Sa La vì gì? Vì thương con, vì là một Phật tử, cho nên ông thà gì, thà để con giết mình chứ mình không thể giết con. Và đúng như các vị đạo sĩ, các vị chiêm tinh học của Ấn Độ, một cái nền chiêm tinh số 1 của thế giới, không phải Trung Quốc các quý vị nhé. Sang Ấn Độ mới biết là gì, Ấn Độ chính là cái nôi của chiêm tinh học, cái nôi của thiên văn học. Trung Quốc là gì? Là học trò. Bậc thầy về thiên văn học, về toán học và về kiến thức, cái kiến thức này về tôn giáo. Rồi á, gọi là đạt được cái đỉnh điểm thẩm mỹ về kiến trúc xây dựng mỹ thuật, cái kiến trúc mỹ thuật xây dựng tôn giáo ở Ấn Độ. Sang Ấn Độ thực sự mới thấy được rằng cái kiến trúc mỹ thuật tôn giáo của Ấn Độ nó đạt đến cái mức đỉnh điểm, đến cái mức là không còn một lỗi nhỏ nữa các quý vị. Sang đó mới thấy con người Ấn Độ họ gì, người dân sống thì rất là bình thường, hài hòa với nhau, rất là bình thường, sống rất đơn giản. Nhưng cái tầng lớp thượng lưu của họ và những cái kiến trúc tôn giáo hay là kiến trúc mỹ thuật của họ, đất nước họ, vào trong những cái viện bảo tàng, vào viện bảo tàng của họ, bảo tàng quốc gia của Ấn Độ, mới thấy những cái tác phẩm điêu khắc của họ. Phải nói rằng Việt Nam, Trung Quốc và các nước trên thế giới còn phải chạy theo gì? Theo xa, chạy theo xa. Sang đây mới biết là gì? Họ là cái nôi của triết học, là cái nôi của tôn giáo học, là cái nôi của gì? Của thiên văn học, cái nôi của toán học, và cái nôi của gì? Của kiến trúc mỹ thuật. Đó, cho nên ngày xưa vua Tần Bà Sa La vì là một Phật tử, ông vua Phật tử, cho nên các nhà thiên văn học khuyên là các nhà tướng học, tức là những nhà chiêm tinh học, những nhà thiên văn học, những nhà tướng số, biết về tướng số, ta đoán trước là sau này A Xà Thế sẽ sẽ làm phản và sẽ làm hại vua cha. Và khuyên Tần Bà Sa La nên giết đứa trẻ đi. Nhưng mà Tần Bà Sa La gì? Vì thương con cho nên gì? Nhất định không giết. Và biết được rằng đây cũng là cái gì? Nhân nghiệt chủng ở đời trước. Đời trước là sao? Trong kinh Đức Phật cũng có kể vì sao Tần Bà Sa La lại bị A Xà Thế giết. Ai, vì đời trước A Xà Thế chính là một vị nhẫn nhục tiên nhân tu hành khổ hạnh ở trong rừng đã nhiều năm. Và nổi tiếng là một vị tiên nhân đắc đạo, đức hạnh lớn lao. Bây giờ Tần Bà Sa La vốn cũng là một vị vua, cho người đi tìm những thầy, những người giỏi về để làm thầy, mình gọi là mời làm quốc sư để trị quốc đó. Thì mời khắp các nơi đều không được thầy giỏi. Nghe nhân dân truyền tai đến các quan bẩm lên đức vua đấy là ở trong núi sâu có một vị tiên nhân thật là giỏi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thì thông gì, thông tỏ binh pháp. Cho nên cái vị vua này muốn thống nhất thiên hạ, vì vậy mà đến mời 5 lần 7 lượt đều không được cái vị tiên nhân đó. Do đó vị vua này đùng đùng nổi giận và giết chết vị tiên nhân kia. Và trước khi chết, vị tiên nhân kia khởi lên một cái tâm niệm gì? Oán giận và phát nguyện báo thù. Cho nên đã đi theo gì? Vị vua này nhiều đời nhiều kiếp để báo thù rồi. Và đến đời này kiếp này nó vẫn gì? Nó vẫn sinh ra làm con để báo thù, đó chính là A Xà Tế và Tần Bà Sa La. Cho nên sinh ra nó không uống sữa mẹ như bình thường, mà sinh ra gì? Nó thích uống máu. Chúng ta thấy ác như A Xà Thế, nhưng sau này được Phật gì cảm hóa cho, lại trở thành một ông vua gì, một ông vua tin Phật gì, tin Phật lắm, một ông vua tin Phật gì, làm được nhiều việc lợi ích còn hơn cả vua cha của mình là Tần Bà Sa La nữa đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây tất cả ma là mai là Phật, luân chuyển sáu đạo luân hồi, thảy đều do gì? Do tâm mình mà ra vậy. Tất cả đều do tâm tạo thành vậy. Cho nên sinh lên trời là do gì? Công đức tu thiện. Sinh làm người thì phúc thiện, và một chút ác thì cũng có. Ác nhiều hơn thì sẽ làm người gì? Nghèo cùng, khốn khổ, bệnh tật, ốm đau. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói là những người bị bệnh ốm đau nhiều đó là gì? Do nghiệp sát ở đời trước thì còn dư báo lại. Tuy được thân làm người nhưng đời trước sát sinh hại vật nhiều, cho nên đời này gì? Phải chịu cái mệnh gì? Cái mạng chết yểu, tức là chết sớm, chết non đó, chết bất đắc kỳ tử đó, vân vân. Tuy có phúc báo làm người nhưng không được thọ mạng, đó là do nhân sát sinh quá nhiều đời trước mà thành. Vì sao nghèo đói? Được làm người nhưng mà gì? Phải nghèo đói. Đức Phật nói do nhân bùn xỉn keo kiệt ở đời trước gì mà thành. Trong kinh nói nhân đến cha mẹ, vợ con, người thân còn bo bo chẳng gì, chẳng xả tài vật để cho người thân. Cha mẹ già yếu chẳng chịu gì xả thí xả tài vật để chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, bo bo giữ ở trong thân. Những kẻ như thế sau khi chết đi, nếu có phúc báo làm thân người ở đời sau thì nghèo cùng, khốn khổ, bệnh tật, ốm đau. Các quý vị bây giờ nhiều vị cứ đến nói là bạch thầy, tại sao con lại khổ thế? Các vị kêu với tôi biết kêu với ai? Phật dạy rõ ở trong kinh Nhân Quả hết rồi, trong Tam Tạng Thánh Điển hết rồi. Tại sao các vị không học? Tại sao các vị không gì? Không hiểu. Hơi một tí là đến bạch thầy con khổ quá. Thầy cứu con với. Nếu mà thầy mà cứu được, cái gì thầy cũng cứu được á, thì thầy còn cao hơn cả A Di Đà Phật cao hơn Thích Ca Mâu Ni Phật mất rồi. Nhưng rất tiếc, không phải cái gì thầy cũng cứu được. Nhẫn đến thì không phải cái gì Phật cũng cứu được. Phật độ những người có duyên. Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, ngài ví ngài như là một người thầy để chỉ dạy cho chúng ta mà thôi, chứ không phải là một đấng thần linh để ban phúc giáng họa cho chúng ta. Ngài đến thế gian giống như gì? Giống như là một bậc minh sư dẫn đường chỉ lối. Giáo pháp của ngài ví như gì? Ngọn đuốc sáng để cho chúng ta soi đường đi qua, qua đêm dài tăm tối, qua đoạn đường dài và màn đêm tăm tối. Chứ không phải là giáo pháp của ngài để cho chúng ta gì? Để chúng ta thờ ở trên ban thờ và lễ kính hàng ngày mà không đọc, không học, không quán tưởng, không tư duy và không đem áp dụng để hành trì. Đó, nếu các quý vị đã hiểu rõ được cái điều đó thì chắc chắn là các quý vị không phải đến hỏi tôi nhiều nữa. Không phải đến cái gì cũng thầy ơi con khổ lắm. Mấy ngày Tết vừa qua, nhiều hôm tôi phải chạy trốn vì quá đông nhỉ, tín đồ Phật tử và những người dân đến lễ chùa. Có những người hỏi những câu chuyện mà họ biết là sẽ không có câu trả lời, nhưng họ vẫn cứ hỏi. Tôi nghĩ rằng trước khi họ hỏi, họ biết rằng tôi sẽ không có câu trả lời, và chắc chắn không có ai có câu trả lời, nhưng họ vẫn cứ hỏi. Các vị biết họ hỏi thế nào? Hôm có một Phật tử ở Hà Nội lên khóc và hỏi rằng: bạch thầy, xin thầy tư vấn cho con, xin thầy một lời khuyên. Con chỉ xin thầy một lời khuyên. Ta bảo vâng, Phật tử cứ hỏi đi. Phật tử bảo rằng: bạch thầy, nhà con có duy nhất một thằng con trai, nó bị nghiện và bây giờ nó gì đang bị đi tù mấy năm nay, và còn phải mấy năm nữa nó mới được ra tù. Bây giờ xin thầy bảo có cái cách nào để chỉ bảo cho con á, để cho cháu gì nó hết nghiện hay không, nó không bị tổ tội nữa không? Quả thật là một câu hỏi không có câu trả lời, không có câu trả lời xác đáng được. Nó đang bị nghiện và đang bị gì? Bị đi tù vì cái tội buôn bán, tàng trữ, hút hít gì, xì ke ma túy. Thì không phải là nghiện không mà còn đang ở trong tù nữa. Thế hỏi bảo có cách gì để gì cho cháu nào hết nghiện và nó gì được thoát tù tội hay không? Thì tôi bảo, tôi bảo A Di Đà Phật, tôi bó tay. không thể trả lời được. Đại vị này cứ sụt sùi, cứ khóc, cứ nói đi nói lại, nói tái nói hồi, thì tôi bảo rằng thôi, thế bây giờ thế này nhé, cứu người nghiện và cứu người tù thì tôi chưa có đủ năng lực để cứu, nhưng tôi có thể gì, tôi có thể giúp cho bà được một phần bớt đi sự gì lo âu sầu não trong cuộc sống hàng ngày. Bà hỏi có làm được không thầy? Tôi bảo có thể được. Được hay không đều là gì do ở bà thôi. Thế bà bảo vậy đúng, dạo này á, đặc biệt một hai năm gần đây là con gì rất là buồn, rất là khổ, ăn không ngon ngủ không yên, đau khổ lắm. Thế tôi bảo đấy, như thế ai mà chẳng đau khổ? Có đứa con trai duy nhất mà để cho nó nghiện ngập tù tội như thế, ai mà chẳng đau khổ? Các quý vị thử hỏi người làm cha làm mẹ, ai mà chẳng đau lòng thấy con cái của người ta đi du xuân chảy hội như thế này, đèo mẹ dắt vợ bồng con đi lễ như thế. Mình người làm mẹ nhìn thấy thì con cái của người ta xót xa lắm chứ, đứt từng khúc ruột chứ, đau chứ. Cho nên tôi bảo thôi, cái gì chuyện xảy thì nó đã xảy ra rồi, muốn lấy lại được như ngày xưa thì quả thật là khó. Nhưng điều quan trọng bây giờ, đời này mình đã khổ thì phải làm sao đó tu tập để cho đời này bớt khổ và đời sau hết khổ, và đời sau gì nữa thì thoát khổ. Điều quan trọng là đời này bớt khổ, đời sau hết khổ và thoát khổ. Đấy là điều quan trọng nhất của người học Phật. Thế vị này hỏi là thế có làm được không? Tôi bảo làm được hay không đều do bà cả. Và tôi bảo gì? Đi xuống phòng thông tin, thầy lấy một quyển kinh Địa Tạng về chịu khó đọc tụng sáng tối. Ngày được 3 thời thì tốt, không thì gì? 2 thời cũng được. Mà ngày mà bận quá không được 2 thời thì được 1 thời cũng được. Và thỉnh lấy một cái gì? Cái đài có giảng 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất và 70 mấy bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai đó. Nghe đi nghe lại, nằm ngủ cũng để trên đầu giường mà nghe. Hôm nay nghe chưa hiểu, ngày mai vẫn cứ nghe. Nghe vài lần như thế, dần dần rồi Phật Tổ, Bồ Tát thương tình khai thị cho chúng ta sẽ hiểu được phần nào. Khi chúng ta hiểu được Phật phần nào thì đồng nghĩa là phiền não sẽ gì? Sẽ vơi đi phần ấy. Giống như trong căn phòng này, nếu tôi bật một bóng điện lên thì bóng tối ở trong gì? Trong căn phòng này sẽ được gì? Được xóa đi gì? Khá nhiều. Nếu tôi bật thêm một bóng điện nữa, ánh sáng trong căn phòng này tràn đầy nhưng chưa thấy rõ các nơi gì, nơi xa và góc khuất. Tôi bật lên 2 bóng điện to nữa ở trước mặt tôi này thì tất cả căn phòng này đều sáng gì? Sáng trưng rực rỡ vậy. Tương tự như vậy, người học Phật, hiểu Phật, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào tâm, áp dụng vào cuộc sống thì cũng giống như chúng ta gì? Ở vào một căn phòng tối, bật từng bóng điện lên vậy. Khi chúng ta bật đủ bóng điện trong căn phòng, vài cái bóng điện lên thì tất cả bóng tối sẽ gì? Sẽ nhường chỗ cho ánh sáng. Tương tự như vậy, chúng ta học Phật, hiểu Phật và tu Phật thì dần dần tất cả những phiền não sẽ nhường chỗ cho gì? Cho sự giải thoát, giác ngộ và lòng từ bi hỷ xả vô cùng vô tận của gì? Của Phật vậy. Đó, cho nên Phật tử hỏi tôi và tôi bảo là đấy, thôi cứ đi xuống dưới phòng thông tin xin thỉnh lấy một quyển kinh Địa Tạng, thỉnh lấy một cái đài về chịu khó nghe giảng, nghe đi nghe lại ban đêm, thay vào cái lúc gì mình suy nghĩ nhớ con vẩn vơ, đầu kề trên gối mà gì mà khóc ướt đẫm cả cái gối của mình hàng đêm, thay vào đó nghe giảng và niệm gì? Niệm Phật. Chú tâm vào để nghe giảng niệm Phật, vẫn con người ấy, vẫn thời gian ấy, và vẫn đứa con gì nó phải chịu án ở trong tù, người mẹ vẫn ở nhà, nhưng người mẹ tâm dần dần sẽ được bớt đau khổ khi mà nghe pháp hàng đêm, khi mà biết niệm Phật hàng gì hàng ngày, biết lễ bái tụng kinh, đêm đêm thì nghe pháp, nghe cho đến cứ mở bên cạnh gì, cho đến lúc ngủ quên đi thì thôi, không sao. Tôi thì cầu Phật Bồ Tát khai cho vị nào nghe pháp của tôi thì nằm ngủ cũng được, nằm mà nghe giảng được, nằm ngủ quên để nghe cũng được, không sao. Vì đời này, thời này á, chúng sinh thời mạt pháp, chúng sinh nó lười biếng, bắt nó ngồi để nghe pháp thì chắc chả được mấy người đâu. Cho nên nhiều Phật tử đến hỏi bạch thầy, lúc chúng con á, đi ngủ chúng con thì cái lúc mà chuẩn bị ngủ á, có thể 15, 20, 30 phút tùy theo từng người, chúng con rất muốn nghe pháp nhưng mà sợ gì, sợ trong kinh Phật nói cho nên sợ phải tội cho nên không dám nghe, chúng con sợ thầy thì sợ bất kính với thầy cho nên không dám nghe. Tôi bảo thôi, riêng với Phật thì có thể chúng ta kính đến thì đến không nằm mà nghe, ngồi để nghe, nhưng riêng với tôi thì tôi chưa phải là Phật, cũng chẳng phải là Bồ Tát, tôi chỉ là một hàng phàm phu, trên thì khất cầu giáo pháp của Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện, nói được câu nào thì hay câu đấy. À, giúp được ai hiểu biết được chút nào về giáo lý của Đức Phật thì mừng người đó. Cho nên là các cụ cứ nghe đi. Đã, các cụ nằm mà nghe cũng được. Các cụ lớn tuổi rồi, các cụ già nằm nghe cũng được. Hoặc là các cụ mở thường trực ở bên gì? Bên đầu giường của mình cũng được. Thậm chí các cụ cho xuống dưới chân cũng được, tôi không có trách đâu. Đã, miễn là các cụ nghe được và các cụ hiểu được và các cụ gì? Có thể chuyển cái tâm khổ đau, tâm tối của mình thành cái tâm gì? An vui, hạnh phúc và sáng suốt là tôi mừng rồi. Đó. Tôi khuyên Phật tử là thôi về chịu khó nghe, mà tôi không biết là từ đó về sau khi nghe tôi khuyên xong có xuống phòng thông tin để thỉnh kinh hay không, có thỉnh cái đài để về để mở để nghe giảng cho tự tâm mình gì diệt trừ được phiền não ở trong lòng mình hay không, hay là lại vẫn cứ tiếp tục đêm đêm ôm gối nằm mộng. Tự tâm quán tưởng muôn vàn khổ đau. Nếu biết là giác ngộ thì thay vào đó là gì? Đêm đêm kề gối nghe pháp, lâm dâm niệm Phật ấy, hết sạch khổ đau, nó tốt hơn. Đấy. Cho nên á, sáu đạo luân hồi tất cả tại tâm mình. Nếu biết á, thì tâm này á, thường là gì? Thường chẳng đổi. Nếu biết được sáu đạo luân hồi á, thầy đều tại tâm á, thì chúng ta biết được nó như rõ ràng rồi ấy, thì cái tâm này là tâm nào? Tâm này tức là gì? Trong kinh Đức Phật nói đây chính là chỉ cho gì? Cái tâm chân như, tâm bất sinh bất diệt. Cái tâm này trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Hay là trong Trung Phong Tam Thể Niệm bài khai thị, ngày Trung Phong nói gì? Có ba thứ tâm, một là nhục đoàn tâm, hai là duyên lự tâm, và thứ ba là gì? Ba là gì? Tâm gì các vị nhớ không? Một là gì? Nhục đoàn tâm, tức là do tâm, do quả tim, do gì? Người ta gọi quả tim do cha mẹ sinh ra, đó gọi là nhục đoàn tâm. Cái tâm thứ hai đó là gì? Đó là duyên lự tâm, tức là cái tâm suy nghĩ thiện ác, đó gọi là duyên lự tâm, tùy theo cảnh mà khởi, thấy thiện thì vui, mà thấy ác thì lo, thì sợ. À, thấy thuận đó thì vui, mà thấy thì nghịch đó thì ghét. Đó gọi là, chính là gọi là duyên lự tâm. Hai tâm này không dùng được. Hai tâm này do cảnh mà sinh ra, do cha mẹ mà sinh ra. Tâm thứ nhất là do tinh cha huyết mẹ tạo thành. Cái tâm thứ hai là gì? Do sáu căn, đối với gì? Sáu cảnh sinh ra sáu thức mà gì? Mà thằng căn cảnh và thức tác động qua lại với nhau mà sinh ra cái tâm thứ hai, đó là duyên lự tâm này. Và cái tâm chân thật của chúng ta ở trong bài khai thị đó, ngày Trung Phong nói gì? Gọi là linh chi tâm. Linh chi tâm, cái tâm này linh minh chạm tịch, huyền diệu vô cùng, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Ở trong nhà thiền gọi là, nhà thiền thì gọi cái tâm này gọi là gì? Bồ đề tâm. Hay còn gọi là gì? Chân tâm. Người đã chứng ngộ được tâm này, thường sống với tâm này thì gọi là gì? Gọi là niết bàn tâm. Đó. Cho nên đó, ở đây chứ này, gọi là gì? Nếu biết được thì cái tâm gì? Linh chi này thường gì? Thường chẳng đổi, thường hiện hữu ở bên gì? Ở bên cạnh chúng ta vậy, thậm chí ở ngay trong gì? Trong ta vậy. Nhỏ như sợi tóc, tâm này cũng gì? Cũng loạt toàn ở trong đó. Bao trùm khắp thân, tâm này gì? Cũng trùm ở trong đó. Nhân đến như trong kinh Phật nói gì? Rộng lớn như cả vũ trụ, tâm này cũng gì? Cũng bọc kín được cái gì? Cái vũ trụ bao la ấy. Nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, như mảy trần hạt bụi, tâm này gì? Còn toàn loạn chui toạt vào ở trong. Rộng lớn như không, tâm này cũng bao trùm được tất cả. Đó chính là gì? Gọi là linh chi tâm. Đây gọi là tâm này thường chẳng đổi, chính là gì? Cái tâm tự tính vậy, thanh tịnh của chúng ta vậy. Cho nên á, biết được cái tâm này thường chẳng đổi thì biển sâu đau khổ liền được dừng gì? Dừng ngay. Nói thế thôi, bài kệ này nếu tu được nó, chỉ cần tu được theo một bài kệ 4 câu 28 chữ này thôi, chúng ta đã tự do tự tại thành Phật ngay trong đời này rồi. Đấy, cho nên Nói thì có thể dễ, nhưng làm không phải dễ các quý vị. Nói thì dễ, làm thì mới khó. Giống như ngày xưa khi mà thiền sư Ô Sào, thiền sư Ô Sào dịch là thiền sư Tổ Quạ, khi ngài đang ẩn cư ở trong núi, có một vị quan lớn triều đình nghe danh tính danh tiếng của ngài, cho nên đi vào để gì, để tham vấn, để học đạo. Thế đi vào đó tham vấn học đạo thì chúng ta thấy cái vị đó đến đó hỏi về Phật pháp, thì vị tổ đó bảo là, cái vị tổ đó bảo là đối Phật pháp với ta thì tất cả chỉ gói gọn ở trong này, trong mấy chữ mà thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đến hỏi Phật pháp, ngài nói mỗi một câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, có nghĩa là gì? Chớ làm các việc ác, vâng làm các gì? Việc lành. Cái vị quan lớn triều đình kia nghe thấy nói như thế, cười khà khà và vuốt râu nói rằng: ô trời, cái câu mà hòa thượng nói này, đứa trẻ lên ba gì ở dưới phố nó cũng biết, cái đứa trẻ lên ba ở trong người ở dưới phố ở dưới làng nó cũng biết. Thế thiền sư mới gì cũng cười là khà khà và nói thì vậy đứa trẻ lên ba cũng biết, vậy mà ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được. Đấy, chúng ta đứa trẻ lên ba cũng biết, nhưng ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được. Vì sao mà ông già 80 tuổi chưa chắc là làm được? Chư ác mạc tác, chớ làm các việc ác, chúng thiện phụng hành, tức là vâng làm các điều thiện. Không chỉ, xin lỗi các vị, không chỉ là ông già 80 tuổi mà gì? Ông già 100 tuổi chưa chắc đã làm được. Trải qua lịch kiếp sinh tử luân hồi cho đến nay chúng ta thì còn chưa chắc đã làm được, chứ đừng nói là 80 tuổi, đừng nói là 100 tuổi. Lịch kiếp tức là gì? Từ vô thủy kiếp đến nay. Vì sao tôi nói như vậy? Vì chúng ta xem lại mình đi, mình đang ngồi ở đâu? Đang thọ một cái thân, tuy được thân người đó nhưng mà ốm đau bệnh tật suốt ngày, trí tuệ thì lu mờ, thậm chí có người câm, người điếc, người ngọng, người lé, người thông minh, vân vân đó. Tướng mạo chẳng đủ, trí tuệ thì lu mờ. Đối với đạo vô thượng bồ đề của Phật thì học trước quên sau, giống như vịt nghe sấm, giống như nước đổ lá khoai vậy. Cho nên á, nhìn lại mình thì biết là gì? Lịch kiếp, tức là trải qua vô thủy kiếp tới nay, chúng ta vẫn chưa làm được vậy. Nếu mà chúng ta làm được chứ ác mạc tác, chúng thiện vụng hành như vị thiền sư kia thì bây giờ chúng ta đã gì? Đã thành Phật, thành Bồ Tát hết cả với nhau rồi các quý vị. Cho nên nay chúng ta tất cả phải ngồi đây. Chúng tôi ngồi đây, các quý vị cũng ngồi đấy. Chúng ta đều như ông quan kia, nghe vị thiền sư nói là chư ác mạc tác, chúng thiện vụng hành, cười khà khà và nói là gì? Ô, tưởng cái gì chứ, đứa trẻ lên ba dưới phố cũng biết. Biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Chúng ta phải hiểu, biết được là một chuyện, trong Phật pháp biết được là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Đó, chúng tôi nhiều khi thấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Thực sự, hôm nay nghiêm túc mà nói với các quý vị, thực sự nhiều khi thấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Nhiều cái mình có thể biết được, nhưng khi mà vào việc làm, mình chưa làm được. Thậm chí có cái phải nói là không làm được, không thể làm được trong một đời một kiếp này. Thực sự là sinh tâm hổ thẹn. Không hề đơn giản các quý vị. Cho nên ở đây mới nói gì? Nếu chúng ta biết được nó thì biển sầu đau khổ liền sẽ được dừng ngay mà thôi. Rồi tiếp theo, trong đoạn văn tiếp theo của bài khai thị số 4 này thì tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Vì sao lại nói tâm ngộ, tâm mê đều là Phật? Ở đây là chỉ cho cái bài khai thị thứ tư này, này. Không phải dành cho những người gì mới sơ tâm học đạo có thể hiểu được đâu các quý vị. Không phải dành cho người mới đến chùa dự một vài khóa lễ mà gì, đã hiểu được ngay đâu. Tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Chúng ta hiểu thế nào là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật? Ở đây, hàng Bồ Tát tu hành gì? Chứng lên ngôi vị đẳng giác, diệu giác mới có vị có thể gì? Nhìn được phần nào tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Duy chỉ có gì? Bậc Đại Giác, Thế Tôn mới có thể nhìn rõ, thấu rõ được gì? Là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Cho nên á, ở cái câu nói này, cái câu này tôi xin trích lại ở trong gì? Trong Trung Phong Tam Thể Niệm của Ngài Trung Phong Quốc Sư, một vị cổ Phật thì hiện tái lai. Cái câu này không phải tự tôi dám nói ra, mà xin dẫn lại lời nói của Ngài Trung Phong Quốc Sư, một vị cổ Phật tái lai, gọi là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật. Vì Phật thấy gì? Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Chư Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Cho nên trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đấy, tâm ngộ, tâm mê đều là Phật ở cái chỗ này. Còn chúng ta, thấy được mình là người gì? Người có quyền cao, chức trọng. Thấy là mình là tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Và thấy những kẻ hầu người hạ, những kẻ giúp việc cho chúng ta là phải gì? Phải cung phụng và phải khom lưng cúi mình trước chúng ta. Đó là thấy tâm ngộ, tâm mê đều là Phật chưa? Chưa. Chắc chắn là chưa thấy được. Cho nên mới có sự phân biệt ta người như vậy. Mới có sự phân biệt giàu hèn như vậy. Giàu sang phú quý hèn hạ, ti tiện như thế. Rồi nhẫn đến. Ta mới gì? Ta mới thấy chúng ta là con người. Chúng ta có phúc. Và chúng ta gì? Phải được hưởng thụ cái phúc báo được làm. Làm người của chúng ta. Do đó chúng ta thì sẵn sàng sát sinh hại vật, chẳng kể nỗi đau, nỗi chia lìa, nỗi tan nhà nát cửa, chia đàn xẻ nghé của gì, của các loài chúng sinh nhỏ bé hơn chúng ta. Chúng ta tự cho mình là cái quyền gì, có phúc hơn họ. Họ sống để gì? Để phục vụ chúng ta. Do đó, chúng ta thoải mái sát sinh, hại vật, ăn thịt, uống huyết, chẻ tủy của chúng sinh để gì? Để chặt băm, xào rán, nướng luộc để gì? Ăn cho ngon miệng. Các quý vị thấy xem, ở thế gian này có mấy người là tránh được cái việc đó? Cho nên cái câu gì, tâm ngộ, tâm mê đều là Phật, chỉ có Phật mới gì, mới thấy rõ ràng được, minh bạch được, tường tận được. Không chỉ thấy mà Phật gì, còn thực hành được. Giữa tâm của mình và tâm của chúng sinh là bình đẳng, giữa thân của mình là thân của chúng sinh là bình đẳng. Cho nên Phật mới gì, dạy các đệ tử của mình, giới đầu tiên của người mới xuất gia học đạo, đó là gì? Là không sát sinh. Vì sao Phật dạy không sát sinh? Vì Phật thấy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên Phật dạy chúng ta muốn thành Phật thì phải ngừng việc sát sinh. Muốn thành Phật thì phải gì? Không ăn thịt, uống huyết, chẻ tủy, gặm tủy của gì? Của chúng sinh nữa. Cho nên á, tâm ngộ, tâm mê đều là Phật, là ở cái chỗ cùng tột của nó, là ở cái chỗ đó. Còn chúng ta chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, thì chúng ta đang là người gì? Người học Phật để tiến tới gì? Thành Bồ Tát, thành Phật. Thì chúng ta phải tu gì? Tu từ cái nhân nghe lời Phật dạy, không sát sinh. Vì sao không sát sinh? Vì thứ nhất là nuôi lớn lòng từ. Vì thứ hai là gì? Tôn trọng mạng sống của các loại chúng sinh, cũng như mạng sống của mình. Và tôn trọng mạng sống của chúng sinh chính là mạng sống của những vị Phật ở tương lai. Cho nên chúng ta không sát sinh. Và đấy là lý do thứ nhất, nuôi lớn lòng từ, tôn trọng mạng sống. Lý do thứ hai, Đức Phật nói là gì? Người mà không có lòng từ thì không bao giờ thành Phật, thành Bồ Tát được, mà chỉ có đi vào đường tà, đường ma mà thôi. Cho nên nay chúng ta muốn rẽ về gì? Về cái đích gì? Để đến với ngôi nhà của Phật, hay là để rẽ sang cái nẻo đến với ngôi nhà của ma? Phật dạy ở trong gì? Trong Tam Tạng Thánh Điển khuyên chúng ta không sát sinh nhại vật, không gì? Ăn thịt, uống huyết, róc xương, chẻ tủy của chúng sinh để gặm, để mút, để nhấm. Người tu thì phải như thế, còn người thế gian thì đấy là gì? Việc của người thế gian chúng ta không bàn. Còn nếu chúng ta là người tu, có đáng bàn không? Đáng bàn. Quả thật thì đáng bàn các quý vị. Thời bây giờ chúng ta thấy gì? Thấy rất là đau. Chúng ta thấy rất là đau khi mà nghe thì thấy các Phật tử, thấy những người dân, họ chỉ vào những gì? Những vị thầy, những ông sư mà còn ăn thịt, uống rượu, cãi lộn, đánh bậy ở ngoài đường, hoặc ngoài gì? Ngoài quán rượu, ngoài khu phố đó. Và họ nói rằng đệ tử của ông Phật chỉ có được thế thôi sao? Đau lắm các quý vị. Thực sự là rất đau. Nhưng chúng ta sinh vào cái thời mạt pháp này, chúng ta không thể làm gì được. Vì thời này á, chúng ta phải biết kinh Đức Phật đã dạy rồi. Phật cao một thước thì ma nó cao gì? Đến một trượng. Cái này tự các quý vị sẽ hiểu. Tự các Phật tử, tự những người Phật tử chân chính chúng ta thì những vị tăng ni sẽ tự hiểu lời Phật nói. Vì sao Phật lại dạy Phật cao một thước, ma cao một trượng ở trong thời mạt pháp này? Nhìn thì biết, không cần phải nói. Cho nên ở đây chúng ta nay học gì? Học để làm người Phật tử chân chính, là một vị tăng ni thực sự, là người con, người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thì chúng ta phải tu làm sao đó cho dần dần chúng ta tiến tới gì? Tiến tới cái ngôi nhà của Phật, chứ đừng tiến rẽ lạc vào con đường của ma. Đó. Đấy chính là gì? Nói về tâm ngộ, tâm mê. Nhìn thế nào đó do chúng ta hết. Rồi á, ở đây là gì? Ngộ rồi mới biết Phật tại tâm. Tâm tịnh, sinh kia thường chẳng mộng, lo si, lo chi khổ cực với biển sầu. Đó. Khi ngộ, ngộ rồi thì chúng ta gì? Chắc chắn sẽ biết Phật ở tại trong tâm mình. Ngày xưa, khi chưa ngộ đạo, chúng ta cũng như bao những người gì? Người thế gian khác, sinh ra Bản tính con người ta thì nhà Nho nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Phật giáo nói rằng gì? Nhân chi sơ tính vô ký. Nhà Nho nói nhân chi sơ tính bản thiện. Thế con người chúng ta khi mới sinh ra vốn nó là thiện. Do gì? Tập khí lâu ngày sống với kẻ ác. Hoặc là gì? Sống ở giữa cuộc đời thường dần dần nó khuân tập gì? Tập khuôn đúc tập tính ác vào trong tâm của nó. Mắt thấy tai nghe, bụng nghĩ mắt nhìn dần dần đó thì nó mới trở thành gì? Kẻ ác. Nhưng Phật giáo nói là nhân chi sơ tính vô ký. Khi mới sinh ra thì tính con người ta vốn không biết, không cũng không hẳn là thiện, cũng không hẳn là ác. Nó tạm gì? Tạm quên cái đời trước vì nó gì? Mất 9-10 tháng ở trong bụng mẹ, cho nên nó tạm quên cái nhân thiện nhân ác ở đời trước. Tạm quên thôi. Gọi là giống như chủng tử, giống như hạt giống nó nằm ngủ mùa đông thôi các quý vị. Giống như con cá sấu nằm ngủ mùa đông thôi chứ không phải nó chết. À, kiểu thế. Dần dần sinh ra oe oe khóc tía ba đến khóc chào đời. Cha mẹ do thương con, do tập khí của người làm cha làm mẹ. Cho nên chúng ta thấy gì? Bắt đầu sinh ra chúng ta đã biết ăn thịt, uống rượu, nói dối chưa? Chưa. Khi mới sinh ra chưa biết ăn thịt, chưa biết uống rượu, chưa biết nói dối. Do đâu chúng ta biết ăn thịt? Do người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm người thân của chúng ta sợ chúng ta gì? Gầy còm, ốm yếu, bệnh tật, vân vân. Đấy là cái gì? Nỗi lo. Chứ không phải là cứ phải là tất cả ăn chay mới đẻ ra ăn chay gì. Có rất nhiều trường hợp mới đẻ ra gì? Đã ăn chay cho tới lớn rồi, vẫn khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác. Trí tuệ thậm chí còn siêu vượt rất xa những đứa trẻ gì? Những đứa trẻ ăn mặn nữa cơ. Nhiều những bậc tổ sư cao tăng thạc đức thì có những trường hợp các ngài thì sinh ra đã ăn chay, lớn lên xuất gia trở thành bậc cao tăng đắc đạo ở trong gì, trong tông môn, làm bậc thầy mô phạm cho gì, cho trời người. Không chỉ là bậc thầy trong đạo đâu mà bậc thầy mô phạm cho cả cõi trời và gì, cõi người noi theo. Đó. Như ngài Liên Hoa Sinh, vị tổ sư của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, sinh ra không biết ngài sinh ở đâu, ai là cha mẹ. Một hôm thì người ta đi qua cái ao sen nghe thấy tiếng khóc và đi xuống ao sen thì thấy ngài thì thấy một đứa trẻ nằm trên cái lá sen to, đem về gì nấu cháo cho nó ăn, những đồ có thịt có cá thì không bao giờ nó ăn, cho ăn chay thì ăn. Lớn lên mười mấy tuổi xuất gia và học đạo trong viện đại học Nalanda của gì, của Phật giáo Ấn Độ. Sau này sang gì Tây Tạng chuyển pháp, trở thành một bậc gì tổ sư lỗi lạc của Phật giáo Tây Tạng cũng như gì, lịch sử Phật giáo thế giới. Chúng ta thấy không? Sinh ra đã gì đan chay, mà thậm chí sinh ra cha mẹ còn gì không biết cha mẹ là ai, nuôi nó đem vứt ở trên gì, để trên cái tàu lá sen ở dưới hồ sen. Có người nghe thấy tiếng khóc đến thì nhặt nuôi về, lớn lên thì đủ duyên xuất ra. Sau này trở thành một bậc gì, một vị, một cây đại thọ ở trong gì, trong tông môn Phật pháp nói chung. Rồi còn gì, rất rất nhiều những tấm gương như vậy nữa, chứ không phải là cứ ăn chay từ bé là yếu đâu, các quý vị đừng có lo cái điều đó. Chúng tôi cũng có mấy Phật tử hay lên chùa này ăn chay trường, sinh con ra cũng cho ăn chay trường từ bé luôn. Cháu nó đợt vừa rồi Tết lên thì chúng tôi thấy nó cũng khoảng độ tầm 6-7-8 tuổi đó, khỏe mạnh bình thường, khôi ngô tuấn tú, phải nói trí tuệ có thể hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Đấy, mới có từng tí tuổi thuộc chú Đại Bi, thuộc chú Lăng Nghiêm. Tôi bây giờ còn chưa thuộc chú Lăng Nghiêm đâu, vì tôi chưa tụng chú Lăng Nghiêm bao giờ, cho nên tôi còn chưa thuộc chú Lăng Nghiêm. Mà cháu nhỏ mới 7-8 tuổi như thuộc Đại Bi Thập Chú, thuộc chú Lăng Nghiêm, thuộc kinh A Di Đà, thuộc lầu lầu luôn chứ không phải là nhìn sách nữa. Bảo tụng hội nào chú Lăng Nghiêm chú ấy tụng luôn. bảo tụng nào đoạn nào chú lại bi chú tụng luôn, bảo tụng đoạn nào kinh A Di Đà chú tụng luôn. Đó cho nên ở đây mới nói tâm ngộ tâm mê đều là Phật, ngộ rồi mới biết Phật ở tại tâm, Phật ở tại trong tâm mình. Ngộ thì chúng ta biết ở ngay tại tâm mình, chứ không phải là cứ phải là như ở người đời nói là thế này thế nọ thế kia, nói là phải không ăn không sinh hoạt như thế làm sao đủ sức khỏe, làm sao đủ trí tuệ, làm sao gì muốn tu cũng phải gì phải ăn mới tu được chứ. Vì có một số khá đông các Phật tử đến nói với tôi, thắc mắc với tôi, nói rằng bạch thầy, có hòa thượng với có thượng tọa đại đức lên giảng và nói với chúng con như thế này: thân mà không khỏe làm sao mà truyền được đạo. Và tôi hỏi là vì sao các cụ lại nói thế. Các Phật tử nói rằng các thầy ấy giảng với con là gì? Thân mà không khỏe thì không thể truyền được đạo. Cho nên chúng tôi phải gì? Phải gì? Phải ăn thịt, phải uống rượu. Chúng tôi bây giờ đi tu này, làm rất nhiều công việc này, làm rất nhiều công việc Phật sự này. Các bà không thấy à? Chúng tôi đi suốt ngày cúng bái lễ bái cho dân này, lo xây chùa cảnh này, làm việc giáo hội này, đám tang độ phúc này, vân vân, cái gì cũng đến gì đến chúng tôi. Nếu mà chúng tôi không ăn thì lấy đâu là sức khỏe để mà phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sinh, để mà gì truyền bá đạo pháp, phục vụ giáo hội, vân vân. Cho nên các Phật tử lúc đầu nghe thấy như thế thì cũng nghĩ là cũng đúng. Không ăn thì làm sao có sức khỏe, cũng như mình mà, các thầy cũng là người, mình cũng là người, các thầy cũng là người, mình phải ăn mình mới có sức khỏe, các thầy cũng phải ăn mới có sức khỏe, cho nên thôi, cũng gì, bỏ qua. Nên khi tụng kinh Địa Tạng hoặc là gì, nghe pháp thật sự, tức là nghe những bài pháp thật sự á, thì mới biết rằng đấy chỉ là những gì, những lời du nịnh, lừa gạt gì chúng sinh của một số các quý thầy gì, không thực sự tu theo chính pháp của Phật mà thôi. Cho nên họ bịa ra một câu nói thì cửa miệng thì ôi rồi ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn gì ăn chay nói dối. thế là hết chuyện, chả nói được nữa. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về cái vấn đề nếu chúng ta mà biết là gì, là Phật ở tại tâm mình thì chắc chắn chúng ta không còn làm những việc ác, không còn những hành động ác. Đặc biệt là gì, chúng ta phải nuôi lớn lòng từ của mình, muốn học thành Bồ Tát thành Phật phải nuôi lớn lòng từ của mình từ cái việc gì, không sát sinh. Từ giới đầu tiên Phật dạy cho người mới xuất gia hay người mới gì mới quy tam bảo, phát nguyện thọ năm giới để làm đệ tử cư sĩ Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di tại gia của Đức Phật. Đó thì năm giới đó, giới thứ nhất chúng ta đi, thứ nhất là không sát sinh. Sát là đầu. Trong tất cả nghiệp ác thì nghiệp sát là gì? Là đầu. Trong tất cả nghiệp sinh tử thì gì? Nghiệp dâm là đầu. Cho nên đoạn trừ được hai cái nghiệp đó thì chúng ta có cơ hội về với Phật. Chưa đoạn trừ được thì chúng ta còn phải tu. Đó, còn phải tu. Chắc chắn rồi. Cho nên chúng ta bây giờ ở đây tất cả đều phải tu. Tu tức là sửa. Hôm nay chúng ta chưa sửa được thì chúng ta phải cố gắng để ngày mai sửa, ngày mai chưa sửa được thì cố gắng ngày kia sửa, thậm chí kiếp này không chưa sửa được thì phải cố gắng kiếp sau, phải quyết tâm sửa được. Đừng có đi thụt lùi. Cố gắng hay gì? Khó khăn gian lao vất vả cũng đến đâu cũng phải gì? Cố mà gì? Hướng về phía trước, tức là hướng về với gì? Với ngôi nhà của Tam Bảo, ngôi nhà của gì? Phật pháp để mà gì? Tiến lên. Đừng có đi giật lùi, hay đừng có rẽ bên trái, cũng đừng có rẽ bên phải. Khi chúng ta biết Phật đang ở phía trước thì cho dù thịt nát xương tan còn lê được bước nào cũng cố mà lê đi bước đó về về gần với Phật hơn, vì Phật đang ở phía trước. Đó, cho nên ở đây chúng tôi dẫn cái bài khai thị nói gì? Ngộ rồi mới biết Phật tại tâm, tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng. Tâm mà thanh tịnh á, thì sinh gì? Được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không bao giờ bị gì? Mộng ở đây là gì? Mộng ở đây là chỉ cho cái sự gì? Mê mờ. Giống như người ngủ mê chúng ta gọi là gì? Nằm gì ạ? Ngủ mê chúng ta gọi là nằm gì các quý vị nhỉ? Nằm mộng. Ngủ mê chúng ta gọi là nằm mộng, hay là như một gì? Cuộc đời thoáng qua như một giấc gì? Như một giấc mơ, hay còn gọi là giấc mộng. Như một giấc mộng dài. Cuộc đời của chúng ta là một giấc mộng dài. Còn giấc mơ đêm hôm qua là một giấc mộng gì? Giấc mộng ngắn. Hôm qua, nếu các Phật tử chúng ta có ai đã từng ngủ mơ tối hôm qua, chúng ta mới thấy rằng là mình, ai mà ngủ mơ thấy điều tốt thì chúng ta thấy vui mừng, đến sáng hôm sau vẫn còn vui, ngày hôm nay bây giờ vẫn còn vui, và vui cho đến gì? Mấy ngày hôm nữa. Bao giờ chúng ta mơ thấy một giấc mơ gì? Một giấc mơ xấu đè lên đó, chèn vào đó, nó mới nhường chỗ gì? Mới nhường chỗ lo âu, sợ sệt cho gì? Cho cái giấc mộng hôm trước. Cho nên giấc mộng, giấc chiêm bao của chúng ta trong đêm hôm qua hay là đêm mấy hôm trước hoặc là đêm hôm nay, đó là một giấc mộng ngắn. Cuộc đời của chúng ta này cho dù 100 năm, Đức Phật nói đó cũng chỉ là một giấc mộng trong một chuỗi dài sinh tử vô cùng vô tận. Nếu chúng ta không biết gì, không biết tu, không biết nhận là gì, nhận chân được tâm ngộ, tâm mê đều là Phật, không thấy được rằng á, ngộ rồi mới biết Phật tại tâm á, thì chúng ta vẫn bị lưu chuyển trong vòng xoáy sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Nếu chúng ta nhận được, sống được với nó thì dần dần á, tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, dần dần tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói gì? Nói là niệm Phật thành Phật. Ấn Quang Đại Sư có đôi câu đối rất hay, đó là gì? Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả, chuyển phàm tâm. Thế nào là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp? Tức là người niệm Phật đó, phương năng tức là có thể. Người niệm Phật có thể gì? Tiêu túc nghiệp tức là tiêu được nghiệp gì? Nghiệp đời trước. Chứ túc có nghĩa là trước. Tiêu túc nghiệp tức là tiêu nghiệp đời trước. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp tức là niệm Phật có thể. Mình cứ nói thẳng là niệm Phật gì? Chắc chắn sẽ gì? Sẽ tiêu được nghiệp gì? Nghiệp trước. Kiệt thành tự khả, chuyển phàm tâm. Kiệt tức là dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng kính đó. Đó gọi là gì? Gọi là kiệt. Dùng tất cả gì? Sức lực của mình, tâm huyết của mình, chí nguyện của mình mà gì? Mà chí thành niệm Phật, gọi là kiệt. Chí thành lễ Phật, gọi là kiệt. Chí thành gì? Tán dương, khen ngợi, cung kính, cúng dường, lễ lại gì? Tam bảo, đó gọi là kiệt. Kiệt thành, tức là dùng tất cả cái tấm lòng thành, không còn gì, một chút mảy may cái chỗ gì? Chỗ biếng lười. Không còn một chút mảy may cái chỗ gì? Cái chỗ gọi là trong nhà Phật gọi là giải đãi, trong nhà Phật gọi là giải đãi. Không còn một chút mảy may cái tâm tư giải đãi thì đó gọi là gì? Kiệt thành tự khả, chứ tự khả có nghĩa là tự có thể chuyển được gì, tự nó có thể chuyển được tâm gì, cái tâm phàm phu của mình thành tâm của bậc gì, bậc hiền, bậc thánh, bậc a la hán, bậc bích chi phật, bậc bồ tát, cho đến thành bậc cao nhất đó là gì, bậc phật đó các quý vị. Cho nên dùng cái tâm gì kiệt thành đó thì chắc chắn sẽ chuyển được cái tâm gì phàm phu của chúng ta trở thành tâm thánh, tâm bồ tát và tâm phật vậy. Cho nên mới nói là gì? Tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng, lo chi khổ cực với biển sầu, đã được sinh về Tây phương cực lạc thế giới với Đức Phật A Di Đà, về với đấng từ phụ của chúng ta rồi, chúng ta là đệ tử của ngài rồi, được ngài giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho chúng ta rồi, liền chứng được quả vô sinh pháp nhẫn rồi, lên hàng thất địa Bồ Tát tu cho đến ngày thành Phật không bị thoái chuyển nữa. Cho nên mới gọi là lo chi khổ cực với biển sầu, về Tây phương cực lạc thế giới không còn một chút khổ đau, không còn một chút lo âu, không còn một chút sầu não nữa, thì lo chi cái việc gì, cái việc khổ đau ở trong biển sinh tử luân hồi, sinh tử tử sinh ở thế gian này vậy, không còn nữa, chắc chắn không còn nữa. Cho nên mới nói là tâm tịnh sinh kia thường chẳng mộng, lo si cổ cực với biển sầu là như thế. Rồi nữa, bởi tại tâm mê lòng giấy khởi, câu trên, ý trên thì đoạn trên là nói gì? Nói là tâm gì? Tâm ngộ. Thể sinh kia thường chẳng mộng, lo si khổ cực với biển sầu. Còn ở đoạn dưới là nói gì? Nói gì? Đối lại với tâm ngộ là gì? Tâm mê của chúng sinh. Biết rằng tâm ngộ, tâm mê đều là Phật đó, nhưng mà chúng sinh do không, không ngộ được. Vì đâu? Vì tham sân si. Vì như đứa trẻ lúc nãy tôi đang nói là cha mẹ mới sinh vốn là gì? Vô ký. Nhưng do cha mẹ dần dần tập khí cho con, sắt từng miếng thịt của gì? Thịt lợn hay thịt gà hay là cá vân vân, nó đem sắt, đem giã, đem xay ra để gì? Cho vào cháo, nấu cháo cho con. Nó ăn gì? Ngày đầu thì nó không biết mùi vị gì đâu. Nó cứ ăn, nó thấy ngọt ngọt, nó ăn thôi. Rồi lớn lên ăn dần, lâu ngày thành quen. Nếu hôm nào mà nấu, chỉ nấu thì cho cháo vào nấu không, không có chút thịt gì, cho vào miệng nó liền lẻ ra. Vì nó không ngửi thấy cái mùi ngọt ngọt, cái mùi thơm thơm tanh tanh đó nữa. Cho nên tập khí ác. Ai ban cho nó, ai trao cho nó? Chính người làm cha làm mẹ dần dần trao cho nó. Lớn lên một chút nữa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuổi gì đó, người làm cha làm mẹ sợ con mình sau này không biết làm việc ác hay sao ấy, cho nên gì, khi giết gà mổ lợn còn gì, còn cho con nó xem. Hôm rồi tôi xem một cái thông tin, một cái trường dạy trẻ mẫu giáo, lớp từ 3 tuổi đến lớp 5 tuổi, 6 tuổi gì đó, tức là trước khi các em nó vào học lớp 1 đó, từ 3 tuổi đến này, đến trước khi học lớp 1 hình như là đến lớp 5, đầu sang lớp 6, đầu 6 tuổi thì phải. Các thầy cô giáo ở cái trường đó thì các con biết là cái Tết truyền thống của dân tộc, cho nên đưa các con nó đến thì đầu tiên là đến gì? Đến tham quan lò mổ. Vì sao mà đưa các con nó đến tham quan lò mổ? Vì các thầy cô giáo nghĩ rằng đầu tiên là đến tham quan lò mổ, sau đó thì nói cho các con nó rằng ấy, vì đâu mà có gì những miếng thịt để gói bánh chưng, và cho tham quan lò mổ xong, tận mắt các con nó nhìn, có đứa nó sợ, nó nhìn thấy nó khóc tóe le lên, có đứa thì nó che mắt lại, nhưng cũng có đứa gì nó thấy hay, nó vỗ tay gì, nó cười, nó ôi hay quá đó gì, nó cười. Cũng là một cảnh giới hãi hùng như vậy hiện ra trước mắt của những đứa trẻ. Đứa thì che mắt lại, đứa thì sợ quá khóc, còn đứa thì gì? Vỗ tay cười. hôm nay chúng ta dạy cho lớp trẻ của đất nước chúng ta như vậy. Ngày mai không có những kẻ gì giết người cướp của, không gớm tay không chớp mắt mới là lạ các quý vị. Tại sao chúng ta không dạy cho các con, các em nhỏ, các em thơ đó gì đạo đức, những lối sống lành mạnh? Chúng ta có thể kể sơ sơ là được rồi, lấy bánh chưng ra gói cho các con nó xem, bảo nó cách là được rồi, làm gì mà phải đưa đến tận lò mổ, sau đó lấy cái đó để dẫn chứng bảo là các con này do gì, người ta muốn được gói được cái bánh chưng là phải giết gì con lợn như thế xong mới gì mới có thịt mới đem gì về gói bánh chưng được. Không cần phải dạy những đứa bé cách đó, theo chúng tôi là như thế. Còn ở thế gian thì không biết họ nghĩ thế nào, cũng có thể các thầy các cô đó nghĩ là gì, đấy là việc tốt cho đứa trẻ sau này nó phải học cách sinh tồn. Cho nên á, phải đưa nó đến đó thì tôi thì cái đấy thì thôi chịu bó tay A Di Đà Phật. Đấy thì chịu. Không thể nói gì được với nhau nữa. Đó. Nhưng tôi thấy thì cách giáo dục đó rất là lạ. Rất là lạ. Báo chí đăng lên hẳn hoi chứ không phải là tự tôi nghe người ta nói đâu, đọc trên báo hẳn hoi. Có cả hình ảnh này hẳn hoi. Đấy, tập khí của người làm cha, làm mẹ, người làm thầy, làm cô truyền vào đầu những đứa trẻ. Đầu tiên là gì? Cho ăn, rồi khiến cho nó thấy. Lớn lên một chút, năm 13, 14, 15 tuổi là gì? Cha mẹ bận thì bắt nó gì? Bắt nó làm. Tập khí ác từ đâu mà có? Từ đấy mà thành. Và dần dần chúng ta quen đi và nghĩ rằng chúng sinh ra ở trên cuộc đời này, những loài cầm thú, cầm là loài chim, thú là gì? Những loại thú bốn chân như con chó, con mèo, con lợn, con dê, con trâu, con ngựa, con bò, vân vân, sinh ra là để gì? Phục vụ loài người. Còn sống chúng ta cần thì chúng ta gì? Sử dụng nó vào mục đích của chúng ta. Con trâu còn khỏe chúng ta gì? Lợi dụng được nó thì dùng để cho nó kéo cày. Con bò còn gì? Còn cho ra sữa thì chúng ta lợi dụng nó để cho ra sữa. Khi hết lợi dụng rồi, chúng ta sẵn sàng cho vào lò mổ để giết thịt nó, và cho đó là tạo hóa sinh ra mày như thế. Còn tao là gì? Người có phúc, tao là người được định đoạt quyền sống của chúng mày. Rồi các quý vị sẽ thấy, một khi chúng ta hết phúc đi, nghiệp báo đến. Chúng ta đi trả nợ, oan oan tương báo biết bao giờ mới trả hết. Trong kinh Đức Phật có kể câu chuyện vì sao vua Tỳ Lưu Ly lại giết gần hết, gần sạch gì dòng họ Thích Ca. Mặc dù Đức Phật khi đó ngài thành Phật vẫn còn trụ thế ở đó. Ba lần Đức Phật gì? Thì hiện ngồi thiền trước đường, cản đường để ngăn cản vua Tỳ Lưu Ly đem giết gì? Đem chiến tranh giết sạch dòng tộc Thích Ca. Nhưng vua Tỳ Lưu Ly vẫn gì? Vẫn không gì? Thoái chí, vẫn không hết cái thù hận. Thù hận vì đâu mà có? Có nguyên do nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến đời này kiếp này. À, chúng ta thấy dòng tộc Thích Ca khi xưa là đem gả mẹ của vua Tỳ Lưu Ly. Vua Tỳ Lưu Ly khi mẹ của ngài thì danh chính ngôn thuận đưa đi từ dòng tộc Thích Ca thì vẫn nói là công chúa, nhưng thực tế thì tráo đổi người hầu để gả xuống cho gì, cho cái đức vua ở đất nước ấy, ở thành Xá Vệ ấy. Vua Tỳ Lưu Ly chính là gì? Là vua của nước Xá Vệ, nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đó. Bố của vua Tỳ Lưu Ly là ông vua đó, trước thì rất là mộ Phật, tín Phật. Nhưng mà đến đời vua Tỳ Lưu Ly vì sao mà hận? Nói là đời trước kiếp trước, nhiều đời trước kiếp trước về trước, Tỳ Lưu Ly vốn là gì? Là một con cá rất to ở trong một cái hồ. Mấy năm trời hạn hán, cái hồ cạn hết, dân chúng ở làng chài đó, ở ven hồ đó ra gì, bắt cá để ăn. Khi mà nước nó cạn xuống đến đấy thì, và con cá đó chính là tiền thân của Tỷ Lưu Ly. Cả xóm chài bắt con cá đó lên để ăn. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang hành Bồ Tát Đạo, vốn cũng là một gì, một anh chàng thanh niên đi chơi về, thấy gì, cả làng xúm nhau lại, tưởng là cái gì, anh chàng thanh niên nó vào thì thấy gì, cả làng bắt được con cá rất to. Vị thanh niên, anh chàng thanh niên đó gì, nhìn thấy con cá đó được bị bắt, vừa bắt lên bờ, đang gì, đang giãy giụa, đi sang gì, nhìn ngó đi quanh một hai ba vòng gì đó, và gì, gõ vào đầu con cá gì ba cái, và gì, bỏ tay khoanh tay sau lưng, bỏ tay chặt cánh khỉ sang tay như này để gì, để lững thững bước đi. Nên khi cả làng giết con cá đó thì cả nhà ngài cùng ăn, cả làng cùng ăn, nhưng mà riêng ngài gì, ngài không ăn. Cho nên chúng ta thấy sau này tất cả đều được chuyển thế làm gì, làm người. Những người bị giết của dòng tộc Thích Ca chính là những người ở làng chài kia vậy, nhiều đời nhiều kiếp trước mà Đức Phật nói ở trong kinh kia vậy. Còn vua Tỷ Lưu Ly chính là con cá gì, con cá to nhất ở trong cái hồ kia. Quân binh của vua Tỷ Lưu Ly chính là gì, là tôm tép cua cá ở trong cái hồ kia, mà đều bị dân làng chài ăn kia vậy, cùng mang mối hận với nhau để trả thù. Cho nên đời này kiếp này cùng được làm người, nhưng mà mối hận chưa hết, cộng với cái hận gì, dòng tộc Thích Ca cháo công chúa để cho gì, cho mà nàng hầu xuống làm vua, à làm vợ vua ở thành Xá Vệ đó. Mà khi mà nhân dân ở nơi đó phát giác ra và biết đó, thì khi đó bấy giờ Tỷ Lưu Ly đã được sinh ra rồi, nhưng mà bị cả gì, dòng tộc với mọi người đều khinh bỉ coi rẻ. Nhưng sau này Tỷ Lưu Ly gì, dùng cái sức mạnh của mình, trí tuệ của mình và cái phúc báo đời mình ở đời trước cũng do tu tập, cho nên đó, cướp được ngôi gì, ngôi vua, lên làm vua. Cho nên đó, cái tâm độc ác và thù hận của ông với gì, với hoàng tộc bên này và với dòng tộc Thích Ca vô cùng, cho nên đem binh gì thảo phạt. Đó, có nguyên do cả đời trước và cả đời này như thế, cho nên đó, giết gần sạch dòng họ Thích Ca. Đó chính là gì, nhân quả với các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng là nhân quả không có. Kinh Phật đã chứng minh rất rõ ràng ở trong đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới nói với nhau là nếu mà tâm mê lòng dấy khởi thì tựa sóng ba đào khuấy đục trong. Tựa sóng ba đào. Sóng ba đào là sao? Tức là sóng trước xô, sóng sau gọi là gì? Sóng ba đào. Tự nó gì? Khuấy cái, nếu mà sóng to thì tự nó khuấy gì? Nước đục ở dưới gì? Dưới đáy sông lên. Sóng nhỏ thì nó tạm thời lắng trong một chút, nhưng mà gặp sóng to nó lại khuấy đục lên. Cho nên tâm mê thì lòng tà dấy khởi, giống như sóng ba đào tự khuấy đục trong vậy. Nay chúng ta dạy con dạy cái mà không biết dạy, một mai nó hư hỏng, nó độc ác, tất cả đều do chúng ta vậy. Đừng có gì than thân trách phận, đừng có oán trời trách đất, tại sao lại ông gì, ông không công bằng thế. Đừng, không phải trời Phật không công bằng các quý vị, trời Phật luôn luôn công bằng. Giống như cái cân á, nó gì, nó không thiên về bên đàng quả cân, cũng không thiên về bên gì, bên cái bàn cân. Bên nào gì nặng hơn thì nó gì, nó sẽ chìm xuống bên đó, bên nào nhẹ hơn thì sẽ bị ngẩng lên cao mà thôi. Trời Phật cũng gì, cũng bình đẳng như thế. Ngài đâu có phải là một gì, một vị tà thần hay một vị quỷ thần xuất hiện ở thế gian để ban phúc giáng họa đâu. Mà chúng ta kêu là gì, trời đất thần linh ơi, tại sao không công bằng, tôi sống như thế, tại sao lại để cho tôi khổ đau như thế, không có cái chuyện như thế đâu. Tất cả cái gì cũng kêu như thế, cho nên tôi mới nói là không có cái chuyện như thế đâu. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về tâm mê. Chúng ta khởi tâm mê thì giống như gì? Giống như chúng ta thấy sóng tự khuấy đục trong ở trong gì? Trong lòng hồ của nó vậy. Từ đó mà sinh ra gì? Dị kiến. Từ đó mà sinh ra dị cái dị gì? Dị tức là cái nhìn nhìn thấy gì? Thiên tà khác lệch đi. Cái dị kiến. Tức là Phật thì nói gì? Nói về chân lý. Nhưng chúng ta gì? Lại biến chân lý của Phật thành một gì? Một cái thấy khác. Rườm rà hơn, phức tạp hơn, sai lệch gì? Sai lệch đi với gì? Với cái lời tuyên thuyết từ kim khẩu của Đức Phật. Đó cho nên gọi là sinh ra dị kiến. Tức là cái thấy gì? Sai lệch. Và cho là gì? Cho cái thấy sai lầm của mình là đúng, và cho cái thấy gì của Phật Bồ Tát là sai. Đó gọi là dị kiến. Từ đó mà sinh ra dị kiến, chấp vào thấy, nghe, hay, biết. Tức là chấp vào gì? Thấy là do mắt mà thấy, nghe là do tai mà thành. Hay tức là do gì? Do cái duyên lự tâm. Ngài Trung Phong nói do duyên lự tâm gì? Thông qua gì? Nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý mạn na a lại ra thức, và nhận đến 51 thức tâm sở nữa mà gì? Dần dần huân tập mà thành. Đó gọi là hay biết do duyên lự tâm đem đến. Thì cái thấy cái hay biết đó không phải là thật đâu. Cho nên ở trong kinh Kim Cương, Đức Phật muốn phá cái sự chấp trược của một số các tỷ khiêu và một số các gì, các cư sĩ tại gia tu tập được một thời gian rồi, chấp vào gì? Chấp vào nhân, chấp vào ngã, chấp vào pháp, chấp vào công đức tu hành bấy lâu của chúng ta là gì? Là có công năng, có năng lực, có đạo hạnh. Chấp vào 40-50 năm của chúng ta là phải được gì? Được mọi người cung kính, mọi người lễ bái, mọi người cung phụng, mọi người cúng dường. Chấp vào mấy mươi năm học Phật làm việc phúc của chúng ta là công đức vô lượng. Cho nên trong thời 22 năm nói kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương chính là gì? Được trích ra từ ở trong gì? Một phần của Bát Nhã. Cho nên kinh Kim Cương Đức Phật nói là gì? Ai dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, kẻ đó hành gì? Hành tà đạo. Nhận đến cũng trong kinh ấy Đức Phật nói rồi, từ trước đến nay Như Lai chưa từng nói một lời, thì lấy đâu là pháp, lấy đâu là phi pháp. Đấy, chúng ta thấy không? Vì sao trong kinh Kim Cương Đức Phật là gì? Lại phủ nhận tất cả mấy chục năm thuyết pháp trước đây của mình. Ngài nói là ta chưa từng nói một lời, thì đấy lấy đâu là pháp, lấy đâu là phi pháp? Chưa từng nói một lời. Vậy nếu chấp vào gì? Thấy, nghe, hay, biết, thì chúng ta đứng dậy để cãi Phật lúc đó là gì? Nếu có chúng ta đó, chúng ta đứng dậy để cãi Phật là gì? Phật nói thế là vọng ngôn, Phật nói đấy là gì? Là sai sự thật. Mấy chục năm vừa qua gì? Phật nói gì? Bao nhiêu kinh điển kia rồi. Phật nói chỗ này, nói chỗ nọ, nói chỗ kia, giảng tứ đế độ cho 55 kiểu Trần Như, nói về 37 phẩm trợ đạo, nói về thập nhị nhân duyên, và nói về vân vân và vân vân. Cho nên nay Phật nói là Phật chưa từng nói một lời, như vậy là Phật nói vọng ngữ. Nếu chúng ta lấy kiến thức thấy nghe hay biết như thế mà học Phật, mà định hiểu Phật, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ đi về gì? Đi về ngôi nhà của Phật được. Mà mãi mãi ở lại trong ngôi nhà tam giới này thôi các quý vị. Mà ngôi nhà tam giới thì Đức Phật nói gì? tam giới vô an do như hỏa trạch. Tức là gì? Ba cõi không yên giống như người ở trong ngôi nhà lửa vậy các quý vị. Các quý vị hãy thử tưởng tượng xem một ngôi nhà đang bốc cháy hừng hực như vậy. Chúng ta có chui vào gầm bàn có yên không? Không yên. Chui vào nhà vệ sinh có thoát không? Chẳng thoát. Chui vào gầm giường, chui vào hòm, vào tủ, đậy nắp lại, khóa tủ lại có thoát được không? Không thoát đâu. Không thoát đâu. Cho nên đây Đức Phật nói là ba cõi không yên. Ba cõi đây là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều không yên, giống như ở trong nhà lửa vậy. Đó chính là câu Đức Phật nói trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tam giới vô an, tam giới vô an do như hỏa trạch. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa các quý vị. Đó cho nên ở đây chúng tôi nói rằng nếu mà chấp vào thấy nghe hay biết mà cái thấy bằng con mắt, cái nghe bằng cái tai, cái hay bằng cái gì? Cái tâm duyên lự ấy. Cái biết bằng cái ý thức, tâm viên ý mã đó, tất cả đều là gì? Là sai. Tất cả đều là sai. Kiến thức do học tập mà có chỉ là tạm thời. Kiến thức do tu tập mà thành thì mới gì? Mới là của chúng ta. Kiến thức do học tập, các vị nhớ nhé, kiến thức do học tập chỉ là gì? Tạm thời sử dụng được nó, làm phương tiện sử dụng nó mà thôi. Còn kiến thức do gì? Do tu tập mà ngộ đạo, đó mới là của chúng ta. Theo chúng ta mãi mãi đời này có kiếp khác không bao giờ mất. Còn kiến thức do học tập bằng văn ngôn, cú nghĩa do ông thầy truyền cho thì nó chỉ là phương tiện. Nếu khéo biết thì giống như người dùng nó để bơi thuyền qua sông mà thôi. Còn nếu chấp vào nó, bơi thuyền qua rồi vẫn vác, qua sông rồi vẫn vác theo chiếc thuyền để khề nệ để đi trên bờ thì chắc chắn chúng ta thì sẽ không đi được bao xa đâu các quý vị. Cho nên trong kinh Phật mới nói là gì? Trong kinh Kim Cương Phật mới nói gì? Trong suốt những năm qua Như Lai chưa từng nói một lời. Là như thế để phá gì? Phá những cái chấp gì? Cái sự chấp cho một số những vị đệ tử tu hành chưa đắc đạo của mình. Vì sao chưa đắc đạo? Vì chấp là mình là người tu hành lâu năm, chấp là mình là bậc đạo cao đức trọng, niên cao lạp trưởng, cho nên phải được gì? Phải được cung kính, phải được cúng dường, phải được tán thán trước đại chúng, phải được có vị thế trước gì? Ở trong chúng, trước đại chúng. Này, Phật còn phủi hết công đức của Ngài đi, thì huống chi mấy gì? Mấy quý thầy tu hành mấy chục năm đó thì cũng gì? Phật còn phủi thì mình giữ để làm gì? Cho nên từ cái chỗ đó liền gì? Dùng hai từ buông xuống. Do các ngài dùng được hai từ gì? Vận dụng được hai từ buông xuống, ngộ nhập hai từ buông xuống. Cho nên tâm được rộng rang từ đó gì? Chứng đắc gì? Chứng đắc tính không của Bát Nhã. Liền vào gì? Liền vào cảnh giới của các vị Đại Thánh, A-La-Hán và Bồ-Tát. Nhấn đến là gì? Hướng tới quả Phật. Chúng ta thấy không? Phật dùng phương tiện giáo hóa độ sinh, chẳng chấp vào văn ngôn, cú nghĩa lời nói văn tự. Chúng ta mê thì chấp là có văn ngôn, cú nghĩa danh tự. Phật giác ngộ rồi, tất cả cái đó giống như chiếc thuyền để bơi qua sông mà thôi, qua rồi thì liền bỏ. Mục đích chúng ta đã gì? Đã thành rồi thì phải bỏ. Cho nên ở đây mới nói gì? Do chúng sinh chúng ta mê lầm nhận vọng là chân, chấp vào thấy nghe hay biết cho nên chúng ta nhận vọng là chân. Nhận vọng, vọng tức là gì? Vọng tức là chỗ sai lầm, chỗ mê lầm, chỗ vọng chấp. Cho nên gọi là nhận vọng là chân. Rồi gì? Sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra sáu thức. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là sáu căn. Đuổi theo sáu trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc và là gì? Là pháp. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm gì? Nếm vị. Và thân thì chạm xúc. Và tâm thì cảm gì? Cảm nhận. Yêu ghét, vui buồn, nóng giận hay tức tối, vân vân. Đó gọi là gì? sáu căn đối với sáu trần mà sinh ra gì? Sáu thức. Rồi tham đắm gì? Đắm theo ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài tức là tiền tài, sắc là sắc đẹp, nam nữ hay là sắc đẹp, nhấn đến sắc đẹp gì? Mê sắc đẹp, mặc về gì? Y phục này cũng là gọi là gì? Mê về sắc đẹp. Danh tức là tham về danh vọng, danh văn, tiếng khen. Thực tức là tham về gì? Ăn uống. Lúc nãy tôi nói khá nhiều về gì? Về ăn máu huyết chúng sinh. Đó chính là tham gì? Tham ăn các vị. Thùy tức là tham ngủ nghỉ. Thùy có nghĩa là ngủ nghỉ. Tham tài, tham sắc đẹp. Tài tức là tiền tài đó, của cải đó, vàng bạc châu báu đó. Tham khư khư gì? Chỉ biết giữ không biết xả. Nhân đến trong kinh gì? Báo Ân nói rằng đến nhân đến cha mẹ, vợ con, người thân cũng chẳng gì, chẳng dám xả, bo bo một đồng một cắc cũng chẳng cho. Những kẻ đấy chết đi gì? Chết đi đọa vào giảm đường quỷ đói. Các quý vị muốn làm mất sinh vào đường quỷ đói thì cứ giữ đi. Rồi cứ giữ đi. Không tin lời Phật, không tin lời gì? Lời chúng tôi gì? Dựa theo lời Phật mà giảng á, thì cứ giữ đi. Rồi một ngày nào đó, thần chết đến dắt mũi sành sạch lôi đi, kéo cổ sành sạch lôi đi, ném chúng ta gì? Ném cái thức nghiệp của chúng ta, thần thức của chúng ta vào trong gì? Cái biển, biển nghiệp đó. Rồi trải qua 49 ngày định nghiệp gì? Ông này, bà kia, anh nọ, chị ấy, vân vân. Do đời trước là gì? Nó tham lam tiền tài của cải, bo bo giữ lấy cho mình, không bỏ không xả. Cho nên nay gì? Diêm Vương bảo với ngục tốt rồi, thôi vứt nó vào con đường gì? Quỷ đói. Vì cái tội gì? Đến cha mẹ cũng chẳng gì khư khư giữ lấy gì? Không dám cho cha mẹ gì ăn uống, không dám cung phụng nuôi dưỡng cha mẹ. Tiền thì cứ cất giữ bo bo ở trong gì? Trong hòm, trong két, gửi quỹ ngân hàng, tiết kiệm, vân vân. Những kẻ bo bo tham lam bỏn sẻn như thế, trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói sau khi chết đi đọa vào trong đường quỷ đói. Lúc đó ăn năn rên la đau khổ cũng thật khó có thể ai cứu được ngay, mà phải trải qua một thời gian gì? Thời gian dài chịu đựng như thế, họa may mới có gì? Phật pháp quang minh, ánh sáng của Phật pháp chiếu soi đến mới gì? Mới độ được cho. Cho nên ở đây nói gì? Tham mê về tài, sắc, danh, thực, thủy. Đây gọi là tham đắm trong ngũ dục, mê mờ chẳng bỏ. Nhận giặc làm cha, những kẻ đó gọi là nhận giặc làm cha. Ngũ dục đó chính là gì? Là giặc. Nay chúng ta lại nhận nó là gì? Là cha của mình, là bố của mình, là mẹ của mình, là người gì? Là người chúng ta trân trọng nhất, chúng ta gì giữ gìn nhất. Đó chính là gì? Không phải là cha mẹ đẻ thật, mà gì? Coi tiền tài, coi ngũ dục đó là gì? Như là cha mẹ mình. Kẻ đó cánh cửa ba đường ác chắc chắn sẽ gì? Sẽ mở ra vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Nhận giặc làm cha, xuống lên trong sáu nẻo luân hồi. Đó, sáu nẻo luân hồi từ đâu mà sinh ra? Từ tham đắm ngũ dục lục trần, nhận giặc làm cha. Do đó mới gì? Lặn hụp xuống lên trong sáu nẻo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó các quý vị. Từ đó mà gì? Mà khổ cực hiện ra. Từ đó mà khổ cực hiện ra. Nay chúng ta sở dĩ vì sao mà khổ? Từ Tết đến giờ tôi thì rất nhiều Phật tử đến kêu với chúng tôi là thầy ơi con khổ lắm. Từ đâu mà ra? Từ đây này, từ bài giảng này này mà ra này. Các vị nghe đi, suy nghĩ đi nghe lại nhiều lần vào được ngộ được á, mà tu được thì dần dần sẽ thoát khổ thôi. Bằng không thì chúng ta vẫn gì? Cứ chui đầu vào đó, nhận giặc làm cha, xuống lên gì? Lặn hụp trong sáu nẻo luân hồi. Từ đó mà khổ cực hiện ra. Nào là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, cầu mong chẳng được, vân vân, đó nói về tám khổ. Và hôm nay thời gian đã hết, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ học gì? Từ chỗ nào là sinh già bệnh chết, nói về các khổ của chúng sinh. Thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta xin nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.